hạnh phúc như vậy. Tôi nghe một thời thế công nữ tại kỳ riêng tình xa của thương gia khắp cô đồng cần hạnh xa thế khi đêm gần mạng có một vị trời dung sáng thô thắng hào quang chiếu diệu sáng tòa kỳ riêng đến nơi Phật nữ cần để thế công nữ đón rồi một bên cung kính bên con bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ á thân cần vân trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trú xứ thiên thọ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hạt nguyên thuộc mạnh đi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm hát tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và ý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok Post mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma cho cái cần thiết chứ không phải cái mong muốn sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tất Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Thắng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2011, giáo trình lớp Phật pháp Bốt Tha Tâm Má, cho cái cần thiết chứ không phải cái mong muốn. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Chắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Ta Dạ.
Nam mô Bụt Ta Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý vị Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 12, đúng ra thì ở các nơi rộn ràng là ngày hôm qua, ngày 24 Christmas Eve, tối Christmas Eve thường mọi người có nhiều chương trình, và ngày 25 là đúng vào ngày Christmas, ngày Noel thì thường là không khí rất là trầm lắng, lặng lẽ. Ở tại thành phố Houston nơi chúng tôi ở thì tương đối là lạnh. Chúng tôi đang nói chuyện ở trong phòng nhưng phải mặc nhiều áo ấm. Và có lẽ đây là mùa lễ hội Noel và đầu năm dương lịch. Do vậy xin thay mặt cho Thượng tọa Tề Siêu của chư tôn đức cũng như tất cả quý Phật tử trong ban điều hành, cầu chúc tất cả quý chư tăng và quý Phật tử được một mùa lễ hội tắm cúng an lạc. Và bài học ngày hôm nay trong ngày Chủ nhật 25 tháng 12 năm 2011 này, chúng ta sẽ đề cập đến một câu chuyện. Câu chuyện đó tuy là một giai thoại liên quan đến hoàng tử Rahula hay là La Hula, nhưng mà câu chuyện đó lại cho chúng ta một cái nhìn rất là đặc biệt. Khi một người đến với Đức Phật và mong Đức Phật ngài ban bố, thì điều mà người đó ban bố là những gì người đó mong muốn. Nhưng mà những gì mà Đức Thế Tôn thật sự ban bố là những gì mà ngài thấy rằng điều đó thật sự mang lại lợi lạc cho người đó. Chúng ta hãy nghe câu chuyện này. Và tiếp theo là pháp thoại của đại Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Bồ Tát Tham Mát, cho cái cần thiết chứ không phải cái mong muốn. Đức Thế Tôn trở về cố hương Kapilavastu lần đầu. Lúc ấy hoàng tử Rahula lên 7 tuổi, cung nương Yasodhara dắt đứa con mình lên lầu cao, rồi chỉ cho Rahula hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng đang đi trị bình trong thành và bảo rằng: con yêu, vì sao môn tướng hảo trang nghiêm thanh tú dẫn đầu các vị tu sĩ đó chính là cha con. Con hãy đi theo ngài và xin ngài trao truyền ngôi vàng và những kho châu báu. Hoàng tử vâng lời mẹ, đi theo Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn về tới công viên Nirodha, nơi trú ngụ của ngài, Rahula bạch Phật: con thấy rất thích ở gần ngài. Rồi hoàng tử cũng không quên lời mẹ dặn, thưa rằng: ngài là cha con là con của ngài, xin nhờ cho con ngai vàng và bảo vật. Đức Thế Tôn quay sang tôn giả Sariputta nói rằng: ta sẽ cho đứa con này tài sản của bậc thánh. Rồi dạy tôn giả cho Rahula xuất gia làm một sa di. Những điểm lưu ý: cái mà chúng sinh mong mỏi, thứ nhất, cái mà chúng sinh mong mỏi chưa hẳn là cái tốt nhất cho mình. Thứ hai, trong sự nguyện cầu nên tự hỏi nếu Đức Phật hiện tiền, Ngài sẽ ban bố cho mình những gì. Thứ ba, có những giá trị lớn với thế gian nhưng hoàn toàn vô nghĩa với bậc thiện trí. Chúng con cung thỉnh để Đức Phật đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thái.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Khai dạ. Con pháp đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng với chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô thân nữ, thân chào quý Phật tử. Bài học hôm nay thì cái tựa đề đó quý vị thấy đã nói lên cái ý nghĩa đối với cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta thấy cái gì mà cái cần thiết đối với Đức Phật đó, thì Ngài thấy cái gì cần thiết, và đối với đứa con của Ngài hay đối với tất cả chúng sanh đó, thì Ngài cũng đều cho những cái cần thiết này. Nên cái cần thiết đó, thì quý vị thấy trong cuộc đời này đối với đời sống tùy theo cái trình độ của chúng sanh. Cái trình độ của chúng sanh hay là cái sự nhận thức của chúng sanh, cái sự hiểu biết của chúng sanh. Nếu một người mà họ chỉ hiểu biết tới mức độ những cái nghề nghiệp như là sĩ nông công thương hoặc là ngư tiều canh mục, họ hiểu biết những cái nghề nghiệp mà cho sự sống thôi, thì họ sẽ cho con cái của họ bằng cái nghề gì đó. Còn đối với những người mà họ làm tướng, làm vua, làm thì họ truyền thừa lại cái ngai vàng cho con cái của mình. Còn đối với chúng ta thấy đối với Đức Phật đó, thì là cái bậc siêu tâm giới. Ngài với cái nhất chứng thiết chủng trí của Ngài đó, và Ngài cũng biết được đối với tất cả chúng sanh đó, mà cái khó có được đó, đó là cái những cái thánh sản. Thì khi mà chúng ta thấy khi mà Ngài trở về như là cái bài học đó, thì Ngài trở về lại cố hương của Ngài, thì Đức Vua Tịnh Phạn Vương hoặc là công nhân dây cho Thái Lá hoặc là bà Di Mẫu Gotami, những người được nghe pháp, thì ngày hôm nay thì quý vị thấy công nhân gia sô Thái Lá đó, thì nói con của mình là đứa con lên 7 tuổi, một đứa con mà nghĩa là một cái niềm hy vọng đối với công nhân gia sô Thái Lá cũng như là vua Tịnh Phạn Vương Gotami khi chưa có xuất gia. Thì quý vị thấy là một cái hình ảnh mà một đứa con mà người mẹ dạy phải sinh cha cái tài sản. Tài sản thì quý vị thấy như là những cái thánh sản hay là những cái bậc mà đối với vị vua chuyển lên đến vương, như là ngựa quý hoặc là những cái hầm châu báu đó, thì đó là những cái đế vị và cái hầm châu báu. Những cái hầm châu báu là những cái mà công nương gia sô Thái Lá thấy thằng con của mình đó phải cần cái đó, nên đã nói đứa con yêu quý của mình đi đến cái vị sa môn đó là Đức Phật đó, xin những cái bậc đó. Nhưng mà chúng ta thấy đối với một ông hoàng, một cái vị hoàng tử mới có 7 tuổi thôi, mẹ dạy sao thì làm vậy, đi cũng đi theo cha, đi theo. Và chúng ta thấy nếu mà nói về trong cái buổi mà hội ngộ này đó, thì ra hướng lá đi theo Đức Thế Tôn và quân quan thì cũng rất là nhiều, nhưng mà không có ai dám cản ngăn hết, cứ đi theo và đi từ từ và đi về đến cái tú xứ đó, thì nói lên với cái người cha của mình là Đức Phật đó. Khi mà ở gần bên Ngài đó, thì cái bóng mát mà muốn nói ở đây là cái bóng mát của tình phụ tử đó, làm cho vị hoàng tử 7 tuổi này thấy rằng gần như là một cái gì đó nó thiếu thốn, một cái gì đó nó che chở, và nói với Đức Phật là như vậy. Nhưng mà khi nói rồi đó, cũng nhớ lời của mẹ là xin cha cái đế vị và những cái hầm châu báu đó. Thì giờ Đức Thế Tôn là biết được trong cuộc đời này có những cái người ta cần nhưng mà nó không mang lại hạnh phúc, và có những cái người ta ta không, nhưng mà những cái đó nó mang lại hạnh phúc. Và nếu tôi người biết, dù người ta không cần, nhưng mà ngài biết cách để ngài trao cái tài sản đó. À, còn những cái mà nhiều khi người ta cần, nhưng mà Đức Thế Tôn người biết được những cái đó nó đem lại cái hệ lụy, nó đem lại cái sự đau khổ cho chúng sanh. Thì giờ quý vị thấy, nếu mà chúng ta thấy ở đời á, vua chúa thì người ta cần vương quốc đất đai rộng lớn. À, nhưng mà thường thường chúng ta thấy đất đai rộng lớn nó cũng có nhiều cái hiểm họa của nó. Chúng ta thấy đất đai rộng lớn, cái lãnh thổ rộng lớn thì ai cũng muốn dòm ngó. Ai cũng muốn dòm ngó, ai cũng muốn xâm lăng. Và khi mà mình có đất đai rộng lớn thì mình phải có binh lính hùng hậu, phải có cái lương thực tích trữ, hoặc là phải huấn luyện binh lính, phải những thông hào, hoặc là thậm chí đến giờ chúng ta thấy như là thời kỳ bây giờ thì người ta hiện đại quá vũ khí, những vũ khí hạt nhân, những vũ khí hạng nặng, những cái mã tiễn sam, những cái điều đó nó rất là nhiều để người ta một là tự vệ phòng thủ, hai là tấn công kẻ thù. Thì chúng ta thấy đối với đời sống, nhiều khi mình thấy người ta nghĩ rằng cái đó nó mang lại cái hạnh phúc, nhưng mà đối với Đức Phật á thì mình biết những cái đó nó không có mang lại cái hạnh phúc, mà những cái đó nó mang lại những cái khổ lụy cho chúng sanh. Những cái khổ lụy cho chúng sanh, nếu mà chúng sanh nó đam mê, một chúng sanh mà đam mê trong cái vương quyền của mình. Còn ngược lại, Đức Phật này cũng biết nếu một người mà họ chấp nhận ở đời sống cái đời đế vị, họ tập thực hành để thập dương pháp mà theo Đức Phật về dạy đó, thì quý vị thấy đối với Đức Phật á, thì ngài cho tất cả chúng sanh, nhưng mà cái của ngài cho đó là nó cao quý. Nếu mà ở đời làm một vị vua đó thì hãy trị vì theo thập dương pháp. Còn nếu mà muốn cái thánh, cái tài sản cao quý nhất đó, đó là những cái thánh sản. Và chính những cái thánh sản đó là muốn nói lên đó, là những cái tầng thánh đạo Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm, hoặc là A La Hán thánh đạo, thánh quả. Thì những cái đó là những cái mà nó không mất. Bởi vì chúng ta thấy những cái tài sản của chúng ta đó nó sẽ mất. Và chúng ta thấy như là cái câu chuyện của ngài Rắc Tháp Ba Lá mà ngài nói với cha của ngài đó, thế gian này là vô hộ vô chủ, thế gian là thiếu thốn, thế gian này, thế gian này ra đi từ bỏ tất cả. Bởi vì chúng ta thấy thế gian này là thiếu thốn khao khát, là thế gian này nô lệ và tham ái. Bởi vì thấy lời người của chúng ta thì không bao nhiêu mà đủ hết, nên những cái của cải mà chúng ta có đó, dù là bao nhiêu đi chúng ta cũng không thấy có hạnh phúc. Mà bởi vì thường thường quý vị thấy trong cuộc đời này, người ta một cái người mà lên cái ngai vàng, quý vị thấy có nhiều khi đó, một người lên một cái vương vị nhưng mà mình thấy một thời gian họ chấp những cái vương vị đó, họ đau khổ và họ sợ hãi tập phòng, họ biết bao nhiêu cái điều như là thiên tai lũ lụt, biết bao nhiêu cái chuyện là chiến tranh, rồi biết bao nhiêu giặc cướp, biết bao nhiêu cái phiến loạn nổi lên, rồi biết bao nhiêu là những cái hiểm họa trong cuộc đời này, những cái bệnh tật, những cái ma quỷ tiên nhân phá hoại mà những một vị đế vương thì rất là nhiều cái nhiêu khê đau khổ. Và điều đó thì Đức Phật này biết được, nên ngài mới nói với cái người con của mình, đó là thái tử Rau Lá, là ngài muốn cho những cái tài sản của bậc thánh, đó là thất thánh sản. Thì quý vị thấy cái thất thánh sản là những cái tài sản, những cái tài sản mà của một cái vị thánh Tu Đà Quần. Như là chúng ta thấy tính sản, tính tài, rồi tàm tài, quý tài, văn tài, trí tài, tuệ tài, thì những cái tài sản đó là những cái thánh sản thì nó không có mất được. Bởi chúng ta biết cái đời sống của chúng ta đó, những cái của cải tài sản khi mình chết đi đó, thì những cái đó nó không có tồn tại. Nhưng mà những cái đạo quả mình chứng được đó, những cái thánh sản mình chứng đó, dù mình có luân hồi ở đâu đó thì những cái thánh sản nó cũng không mất. Nếu mà mình là vị thánh Tu Đà Quần rồi thì mình tái sanh ở đâu đó thì những cái quả vị thánh nhân nó cũng không mất, rồi nó không bị cái sự luân hồi làm cho tiêu hoại. Nhưng mà của cải thì quý vị thấy á, nếu một đế vương mình chết rồi đó, nhiều khi mình còn lưu luyến cái đế vị, hoặc là mình làm một cái ông chủ một tài phiệt nào đó, thì mình chết mình lưu luyến vốn mang những cái của cải tài sản. Nhiều khi cái đó mình nghĩ rằng nó cần, nhưng mà có nhiều khi nó là cái hệ lụy cho mình. Bởi chúng ta thấy những cái câu chuyện, rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn vừa kể lại trong vòng luân hồi. Ví dụ như mày ngày kể lễ kiếp, ngày cứu ba con vật, con cá, con chuột, con rắn và một vị thái tử. Mà ngày kể lên những con chuột, những con rắn đó là những cái vị bá hầu và chôn vàng chôn bạc chết sanh làm những con rắn, những con chuột ở tại những cái gò mối chỗ những cái hầm tài sản mà mình chôn cất cái đó. Thì quý vị thấy bởi vì nhiều khi mình thấy những cái điều đó mình mới biết được cái cuộc đời của mình, những cái của cải tài sản nhiều khi mình nghĩ nó rất là cần, nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài biết nó tới mức độ nào và cái mức độ nào nó sẽ là hệ lụy. Nên nhiều khi quý vị thấy đối với Đức Phật một đời sống không phải là từ bỏ tất cả vật thực, không phải từ bỏ tất cả y phục thuốc trị bệnh mà là cốc liêu, không phải là từ bỏ tất cả, mà ngài biết bao nhiêu là vừa, như thế nào là hợp lý để cho vị tỳ khưu sống đời sống mà vật thực có đủ, y phục có đủ, thuốc trị bệnh có đủ và trú xứ có đủ mà không có trở thành cái hệ lụy tham ái. Và ngài biết cái cách để dạy cho cái sự thọ dụng những cái đó mà không có bị tham ái chi phối. Như vậy thì nhìn chung bảo chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài đã cho La Hầu La những cái gì mà trong vòng luân hồi suốt 20 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp người đi tìm cầu. Và giống như là quý vị hiểu cái bài kinh Thánh Cầu và Phi Thánh Cầu vậy. Thánh Cầu là những cái gì mà người đi tầm cầu, và ngày tầm cầu người thấy được cái tầm cầu tối thượng, và ngày đã đạt được cái sự tầm cầu tối thượng đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh ở đời thì mình nghĩ do cái trình độ kiến thức của chúng ta, do cái trí tuệ của chúng ta có được ít hay nhiều. Nếu mà cái trí tuệ chúng ta có nhiều đó thì cái sự tầm cầu nó cao thượng hơn, có thể là thánh cầu. Nhưng mà nếu cái sự hiểu biết chúng ta nông cạn đó thì chúng ta chỉ đi tìm cầu, hay là chúng ta thấy cần thiết, những cái cần thiết nó chỉ là cơm gạo áo tiền quanh quẩn, vàng bạc ngọc ngà châu báu, điền thổ ruộng vườn đất đai, những cái vật đó thôi, chứ không có vươn lên khỏi cái vật đó. Nên chúng ta thấy những cái gì mà cao hơn nữa như là Phạm Thiên Sắc Giới đó, thì họ đi tầm cầu những cái thiền chứng nên họ sanh về những cõi sắc giới. Những vị Phạm Thiên vô sắc đó họ tầm cầu cao hơn, là tầm cầu những cái thiền chứng cao hơn nên họ sanh về những cõi vô sắc giới. Những chúng sanh mà đi tầm cầu những cái phước báo ở cái bậc thấp đó, là những vị chư thiên ở sáu cõi vô dục giới. Có những loại là nhiều khi mình đi tầm cầu rồi mình sanh trở lại để mình hưởng những cái sự đó. Nhưng mà cái sự cần thiết á, mình phải hiểu được con người của mình có sự cần thiết tối thượng hơn, đó là cái sự thánh cầu, hay là những cái tài sản mà cũng như là mà cái cần thiết, đó là cái đạo quả niết bàn. Vì ở trong vòng luân hồi đó mình đã có những cái của cải tài sản đó, nhưng mà mình bị những cái của cải tài sản đó làm cho mình đau khổ rất là nhiều và mình không biết được. Nên nhiều khi quý vị thấy như là ngày Đắc Thá Ba Lá đó, khi mà cha của ngài dỡ ra những cái đống vàng của ông nội ông cố, bà nội bà cố, bà ngoại ông ngoại, rồi cái cha của ngài, rồi đến nói cái tài sản để cho ngài, thì ngài thấy được những cái tài sản đó nó luôn luôn nó chỉ là cái mồi biêu nhữ của bọn cướp. Bọn cướp nó tới thì nó sẽ giết mình để cướp của đó. Con người thì thường thường họ có của thì họ tiếc của, nên có thể dễ dàng họ sẽ bị vì cái của cải đó họ hối tiếc mà người ta có thể giết họ chết. Nên quý vị thấy ở đời này người ta đó làm trộm cướp đó, thì cũng giết là giết người giàu chứ không giết người nghèo. Rồi vua chúa đó tịch thâu của cải, cũng tịch thâu của cải của người giàu chứ không có tịch thâu người nghèo, không có gì để tịch thâu. Nên vua chúa có tịch thâu cũng chỉ tịch thâu cho những của những người giàu có mà thôi. Nên quý vị thấy nhiều cái cuộc biến loạn đó, cuộc đổi đời đó, những người có của họ đau khổ, họ sợ hãi, họ phập phồng, hoặc là họ bị họ chết, hoặc là họ bị tự vận vì những của cải của họ bị những cái người có cái quy quyền đó là sang đoạt. Nên chúng ta thấy ở đời đó là bởi vì Đức Phật là biết cái người có của cải đó là có bọn trộm cướp nó sẽ đến, có vua chúa sẽ tịch thâu cái của cải của chúng ta. Còn cái người nghèo khó đó thì họ khổ vì không có vật thực, nhưng ngược lại họ không có khổ bị người ta cướp đoạt hoặc người ta sát hại, người ta lập mưu hay là ta làm cái này cái kia để ta sát hại mình. Quý vị thấy trong cuộc đời này cũng có nhiều cái chuyện mà mình có của cải mà đem đến cái sự thiệt hại cho sinh mạng của mình. Nên mình làm một cái người Phật tử đó, mình hiểu tại sao mà Đức Phật ngày cho đứa con yêu quý của Ngài không phải là cái đế vị, không phải là cái hầm châu báu, mà cho đứa con của mình là những cái thánh sản, đó là những cái tài sản của bậc thánh. Nếu mà mình là cái người mà Phật tử đó thì mình mới thấy được cái của cải mà cuộc đời đó mang lại là nhiều cái đau khổ, nhưng mà ngược lại đó cái tài sản mà cao quý đó là những cái thánh sản làm cho mình đoạn trừ cái phiền não. Quý vị cứ nhìn chung vào đó, dòng mà bên nội bên ngoại, dòng Thích Ca đó, dòng bên nội bên ngoại của Ngài, dòng hai dòng họ vua chúa mà tranh giành cái sự cái dòng sông Rohini, tranh giành lấy nước thôi, mà hai bên chuẩn bị công kích lẫn nhau bằng những cái cung kiếm, nằm bằng những cái cung tên, những cái vũ khí sát thương để giết hại lẫn nhau. Thì quý vị thấy khi mà Đức Phật biết được á, thì Ngài đã khuyên dòng nội hội nội ngoại của Ngài đừng vì nước này mà phải đổ máu. Nước và máu thì cái nào quý hơn? Thật sự máu thì quý hơn, nhưng mà nước thì nó không quý bằng máu, vì máu là cái sinh mạng của chúng ta. Mà Đức Phật này đã giải hòa hai cái dòng họ của Ngài thì chúng ta cũng thấy đâu phải là làm vua rồi thì mình sẽ ổn đâu quý vị. Một cái cuộc hạn hán, một cái sự sóng thần, một cái những cái trận bão thôi, nó đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ, thì mình là một cái vị đế vương thì cũng không có thể nào mình yên thân được. Nên quý vị biết đối với Đức Phật đó, thấy được điều này, vì chúng sanh trong cuộc đời họ nghĩ là họ đi tìm cái đó, họ đi tìm cái đó, họ thấy cái đó là cần thiết, nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài thấy cái đó nó không phải là cần thiết, vì nó chỉ là một lúc mà mình có nó rồi mình phập phồng lo sợ. Bởi quý vị thấy cuộc đời của mình nó có những cái lạ, ví dụ như chiếc xe đó nó không phải của mình thì mình không đau khổ, nhưng mà có ai đó cho mình, hoặc là mình tự nhiên mình trúng số mình được chiếc xe, thì chiếc xe đó nếu mà ai mà đụng tày suốt mình rất là đau khổ. Hoặc là chiếc xe đó bị một cái tai nạn nào nó làm cho chiếc xe đó bị mốt méo thì mình cũng rất là lo âu. Bởi vì có nhiều khi mình thấy những chuyện mà nhiều khi mình nghĩ như là chuyện cười, nhưng thật sự chuyện có thật. Nhiều khi hai chiếc xe đụng đụng nhau đó, cái người đó té gãy tay gãy chân mà họ cũng còn hỏi chiếc xe của họ có bị gì không. Tại vì nhiều khi họ làm rất là lâu rồi, bây giờ họ mua được chiếc xe mà hai chiếc xe đụng nhau đó, họ không quan tâm đến cái vết thương của họ đang có, mà họ đang quan tâm đến chiếc xe của họ bị có bị gì không. Thì quý vị thấy nhiều khi mình nghĩ lại trong cuộc đời, nhiều khi mình nghĩ rất là cần, nhưng mà thật sự nếu mình suy nghĩ sâu xa đó, mình thấy cái đó nó cũng mang lại cho mình niềm vui, nhưng mà nó cũng mang lại cho mình một nỗi khổ, một nỗi khổ mà gia chiết suốt cả một cái thời gian rất là dài. Nên quý vị thấy nhiều khi ông hoàng Mahanama đó, lúc ông xuất gia đó, ông cảm nhận được cái hạnh phúc, nhưng mà Chư Tăng không hiểu được, vì khi mà còn ở cái tại vì đế vương thì lo sợ người ta ám sát mình, lo sợ đủ cái chuyện hết, do sợ người ta đầu độc mình, ta làm mình chết này cái nọ, đủ thứ đã lo sợ đủ thứ. Nhưng mà khi xuất gia rồi thì vừa sống trong rừng núi không có gì hết, nên không có lo sợ mà cảm nhận được hạnh phúc của không có gì. Nên quý vị thấy những cái vị sa môn hay là những người mà sống có một cái lý tưởng, họ tầm cầu những cái thánh cầu để diệt trừ những cái phiền não tham ái, và chính cái đó là mới cần thiết. Tại vì cái phiền não tham ái nó nung nấu mình, bây giờ mình tầm cầu được cái pháp thánh đó, để mình diệt trừ được những cái nung nấu đó, những ngọn lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, sự đau chết, lửa sầu bi khổ não đó, thì những cái sự lửa đó nó nung nấu mình. Nhưng mà nhiều cái mình nghĩ cần đó, nhưng mà thật sự những cái cần thiết của mình đó là để làm cho những cái đau khổ nó nung nấu hơn nữa thôi, chứ không phải là nó giảm bớt đi. Quý vị thấy cũng như vua Tời với quân sư Yến Anh vậy đó, ổng về già gần chết thì ổng nhìn cái gian sa mà ổng khóc. Quân sư Yến Anh mới nói sao đại vương khóc, nói rằng cái gian sơn cẩm lệ này mà ổng sống không được lâu để ổng hưởng. Thì vua Tời mới nói rằng tiên vương có băng hà thì đại vương mới lên được, Mà nếu mà tiên vương mà còn thì đại vương đâu có được cái ngai vàng này. Thì lúc bây giờ vua cũng đã cảm nhận được điều đó. Bây giờ mình chết thì con mình mới thừa kế, và cuộc đời người ta khi mà lên được cái ngai vàng đó thì cái ngai vàng đó họ vẫn thấy nô lệ cho tham ái. Theo lời Đức Phật ngày dạy đó, thì mình thấy họ ở trong cái địa vị ngai vàng nhưng mà họ vẫn nô lệ cho tham ái, họ không thấy đủ. Nên nhiều khi tới một lúc nào đó họ cũng phải từ bỏ cái ngai vàng đó, nhưng mà họ vẫn thấy bị nung nấu, bị khát khao, bị nô lệ cho tham ái, chứ họ không có được thỏa mãn, nó không có phải là đầy đủ. Bởi vì cái tham ái nó là một cái túi không có đáy, và tất cả những cái gì mà nó phát sanh lên đó, thì bao nhiêu bỏ vô cái túi nó cũng không có đầy hết. Chính vì điều này đó nên đó, Đức Thế Tôn Ngài đã cho con của Ngài cái cần thiết, đó là cái thánh sản. Thì quý vị thấy thánh sản đó là bảy cái loại tài sản mà bậc thánh mới có được, đó là những cái tính sản, hoặc là cái tàm sản, quý sản, văn, thí, giới, tuệ. Những cái tài sản đó là những cái tài sản mà khi mình đạt được đó, cái sự luân hồi của mình nó ngắn lại, những cái sự khổ đau á mình từ bỏ nó rất là nhiều. Quý vị thấy ở trong kinh Tương Ưng có thí dụ đó, khi mà Đức Thế Tôn này so sánh cái sự đau khổ mà người đã từng bỏ đó nhiều như là nước biển vậy, một cái số đau khổ còn ít nó như là một cái số nước trên cái lòng bàn tay vậy. Cái vị thánh Tu Đà Hoàn, cái sự đau khổ còn ít vì còn luân hồi bảy kiếp nữa, nhưng mà đối với chúng sanh á, thì cái sự đau khổ nó còn rất là nhiều. Giống như số cát mà trong sông Hằng trôi ra biển cả, và một cái số cát ít trên bàn tay đó, thì Đức Thế Tôn ví dụ một cái sự đau khổ nó nhiều mà được từ bỏ khi mà vị đó thành vị thánh Tu Đà Hoàn, còn những cái đau khổ mà được từ bỏ nó nhiều như số cát trong sông Hằng trôi ra biển cả, thì quý vị thấy một cái số cát nó không thể nào tính đến được. Cũng như vậy trong vòng luân hồi đó, thì chúng ta cũng không có tính đến được những cái sanh mạng của chúng ta. Chúng ta không có tính đến được. Bởi vì một ví dụ quý vị thấy một cái địa cầu như vậy đó, hằng tính là bao nhiêu tỷ năm, một kiếp người chúng ta chỉ 100 năm thôi, hoặc là có thời gian nhiều hơn, nhưng mà rồi cái thời gian nó rất là ngắn ngủi. Nên quý vị cứ thấy như là Đức Trời Đức Thích mà nói với bà Thiên Hậu mà sanh kiếp làm người 55 tuổi gì đó, như là buổi sáng thôi, một buổi sáng cõi trời đau lợi thôi. Cái đời sống nó ngắn ngủi với cái đời sống của chư thiên, cái tuổi thọ của chúng ta, cái đời sống chúng ta ngắn ngủi với cái quả địa cầu này. Nên chúng ta luân hồi đó không biết bao nhiêu cái thân mạng, rồi bao nhiêu kiếp luân hồi mà không thể nào kể hết được. Nên quý vị thấy khi mà nói đến cái điều này đó, Đức Phật Ngài nói sữa mà mình uống từ người mẹ nó nhiều như nước biển, nước mắt mình khóc chia ly người thân nhiều như nước biển. Thì những hình ảnh đưa ra cái hình ảnh ví dụ như vậy đó, nhưng mà đời chúng ta nghĩ rằng trong cuộc đời này cơm gạo tiền lộc nghề châu báu địa vị công danh sự nghiệp đó chúng ta nghĩ là cần thiết, nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật Ngài thấy nó có cái hạnh phúc bên đó mà nó có đau khổ. Nó có đau khổ, nhưng mà có một cái hạnh phúc mà nó không có đau khổ, đó là những cái thánh sản. Nhưng mà rồi chúng sanh không có biết tìm cầu, chúng sanh không thấy cần thiết. Nên cái đời sống của chúng ta đó, nhiều khi đưa ra những cái hình ảnh ví dụ đó, như một người có mấy người vợ vậy đó, được ví dụ cho là cái công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất, bạn bè, thân hữu, rồi cái phước đức là cái điều mà mình cần thiết, nhưng mà mình không thấy cần, mình hất hủi nó. Nhưng mà rồi khi mình tái sanh từ kiếp này qua kiếp kia đó, chính những cái phước đức đó là những điều cần thiết. Nên quý vị thấy một cái vị mà đã có thích thánh sản như bà Quy Sa Kha đó, muốn tái sanh vào cảnh giới là cũng được hết. Nên bà nguyện sau này bà làm thiên hậu của Ma Vương, để nhắc nhở Ma Vương đừng có phá Đức Phật và Chư Tăng nữa, để sau này có thể là giác ngộ thành Phật đó, thì cái nghiệp quả nó sẽ vơi đi, nó sẽ ít đi. Nếu mà hành động buông lung như vậy đó, thì tạo ra nhiều cái nghiệp quả, sau này sẽ gặp nhiều cái hệ lụy. Thì chúng ta thấy nhiều khi trong cuộc đời này chúng ta nghĩ rằng cái đó chúng ta rất là cần, nhưng mà thật sự ra khi mà Đức Phật với cái bậc mà có trí tuệ đó, thì người thấy ở đó người ta có, người ta rất là đau khổ. Nên quý vị thấy một đồng thanh giá nói là ổng có ruộng vườn, có vợ con, có trâu bò đó, thì ổng vui. Nhưng mà Đức Phật thì nói rằng Ngài không có, Ngài không có khổ. À, thì nhiều khi á, Ngài nói như vậy chúng ta thấy người đó thấy có vui nhưng mà Ngài thấy có khổ. Nên thường thường á, những cái hạnh phúc ở đời nó có cái vui nhưng mà bên đó nó thấy khổ. Người ta chỉ nói lên cái vui của người ta thôi nhưng mà người ta không có nói lên cái khổ được. Và đối với Đức Phật á, thì Ngài thấy được cái khổ trong cái ruộng vườn đất đai, trâu bò, ngựa dê, súc vật đó. Thì mình có cái nào mình có hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết bên đó Ngài nói Ngài không có đau khổ. Tất nhiên là những cái gì mà chúng sanh có hạnh phúc thì bên đó nó có đau khổ mà chúng sanh không có hiểu được. Chỉ có Đức Phật Ngài nói như vậy đó để cho người đó thấy được cái sự đau khổ đó. Hoặc là bây giờ không có tỉnh thức được, nhưng một lúc nào đó mình tay trắng trắng tay, hoặc là công danh địa vị quyền lực nó cũng từ bỏ mình lúc mình tuổi già, hoặc mình cơn bệnh hoạn nó đến với mình đó, thì tất cả những cái đó nó cũng tuột khỏi tầm tay thôi. Nên nhiều khi Đức Phật Ngài cảnh tỉnh mình đó, để cho mình thức tỉnh. Nên nhiều khi quý vị thấy cuộc đời đâu phải là mọi người ý thức được đâu. Có nhiều khi chưa, dù là sống trong chùa chiền nhưng họ cũng không ý thức được. Họ không nghĩ rằng mình đang mang trên mình một cái chứng bệnh, một cái chứng bệnh mà cái đời sống của mình không còn bao nhiêu nữa. Hoặc là họ không biết, hoặc là họ biết rồi nhưng mà họ vẫn thờ ơ. Đời sống của mình nó ngắn ngủi nhưng mà họ không có hiểu được cái sợ đời sống ngắn ngủi như vậy. Thì chính đó, họ mong và cầu họ đi tìm những cái gì không, chứ họ không có trao dồi để mình chứng được thiền định đạo quả thần thông thắng trí. Họ không có trao dồi những cái điều đó. Mà đối với Đức Phật ấy, thì Đức Phật Ngài thấy cái điều đó là cái điều rất là cần thiết. Vì chỉ có cái đó nó mang lại những cái thoát khỏi những cái truyền cái, những cái cột trói thôi. Chúng ta thấy như là những cái năm cái truyền cái như tham dục cái, sân độc cái, hôn vì cái, trạo cái, hoài nghi cái đó, thì người chứng được thiền định thì mới đè được những cái truyền cái này, mới thoát khỏi được những cái truyền cái này. Còn chúng sanh đắc được đạo quả thì hạnh phúc cao thượng hơn rồi. Nên chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đó là Ngài dạy. Và chúng ta cũng thấy được một điều là khi mà đứa con của người là La Hầu La xuất gia đó, thì những cái bài kinh rau lá đó, thì quý vị thấy trong cái bài kinh 61, 62 trong Tương Bộ Kinh đó là những cái bài kinh giáo giới La Hầu La. Thì những cái bài kinh đó là Ngài đã khuyên dạy và Ngài đã cho La Hầu La với cái đời sống trong cái giáo pháp nó trưởng thành và nó lớn mạnh để cuối cùng đó để thành tựu được những cái gì cao thượng, đó là thành tựu những cái thánh sản. Mà trong cái chuyến ra đi của La Hầu La đó là đi đến với Đức Phật xuất gia sống trong cái giáo đoàn đó, thì La Hầu La một thời gian đã chứng đắc, một thời gian trong cái đời sống phạm hạnh thì đã chứng đắc được đạo quả A La Hán. Thì chúng ta thấy những cái khi mà chứng đắc đạo quả đó là cái sự tối thượng ở trong cái sự tối thượng ở trong cuộc đời này. Không có cái gì mà cao quý, không có gì mà đáng tôn thờ, đáng tầm cầu như là đạo quả niết bàn hết. Nên nhiều khi quý vị thấy những khi mà Đức Phật mà nói có hai cái bậc mà đáng được làm lập pháp tôn thờ, đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, hoặc là hai cái bậc đáng tôn thờ lập pháp đó là Đức Phật và Vua Chuyển Nhân Tánh Vương. Và Ngài nói lên như vậy đó để chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này những cái vị mà được lập pháp tôn thờ, luôn cả những cái vị chư thiên phạm thiên, những chúng sanh nào mà muốn cầu những phước báo đó, thì lập pháp tôn thờ những cái vị này. Nên quý vị thấy những cái chiếc răng mà Đức Phật mình viên tịch niết bàn, những vị trời trên những cái cõi trời đã từng tự thỉnh lấy những cái nha, những cái răng để làm tháp tôn thờ lễ bái để tạo những cái thiện nghiệp công đức của mình. Như vậy thì quý vị nhìn chung vào đó thì Đức Phật các người đã khéo léo trong cuộc đời này, Ngài hướng dẫn chúng sanh, trong đó có bản thân Ngài hay là đối với huyến thuộc Ngài, đứa con là La Hầu La, hoặc là đối với tất cả chúng sanh đó, thì Ngài muốn cho họ những cái cần. Đối với Đức Phật là những cái đó là những cái rất là cần, và cái đó mà rất là nên tầm cầu, đó là rất nên nỗ lực. Và chỉ khi nào mình tầm cầu và nỗ lực mình đạt được đó, thì mình sẽ thấy được cái sự hạnh phúc tối thượng, cái hạnh phúc mà cao thượng, không có cái gì hơn được cái hạnh phúc đó nữa. Như vậy nhìn vào thì khi một cuộc đời của Ngài La Hầu La đó đã xuất gia rồi một cái thời gian lớn mạnh ở trong giáo pháp, thì quý vị thấy những cái bài kinh mà tiếp theo như là kinh 147 đó, thì cái bài kinh đó là nói lên để nhắc nhở, và cuối cùng thì tôn giả La Hầu La đó thì trở thành một cái vị thánh, một cái vị thánh đoạn tận những cái sự khổ đau. Như vậy thì nhìn chung vào chúng ta thấy những cái bài học mà Đức Phật này giảng dạy, một cái pháp thoại mà đưa La Hầu La đến đạo quả A La Hán là cái bài kinh số 147 đó, kinh một cái bài kinh mà Đức Phật này dạy cho cái phương pháp để kiểm soát cái phương pháp để tu tập, cái phương pháp để yểm ly các cái căn trần thức, yểm ly xúc thọ tưởng hành, yểm ly các cái dục. Mà khi mà được làm được như vậy đó thì những cái thánh sản đó là cái đạo quả A La Hán đã phát sanh lên toàn diện, và tôn giả La Hầu La trở thành một cái vị A La Hán, một cái pháp nhãn ly trần vô cấu đã phát sanh lên và đạt tiến bộ được cái quả gì mà đối với cái sự tìm cầu hay là cái cần thiết đó, thì đó là cái sự cần thiết tối thượng ở trong cuộc đời này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đối với cái học hôm nay thì con Pháp Đăng xin trình bày với như là trình bày nước cái gì còn thiếu là cái phần thảo luận của quý ngài. Con xin kính dâng cái phần phước báo công đức đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ sinh thành tu Phật quả mã đắc mát chữa chúng sanh. Xin hồi hướng một phước là Đức Tự Thích Tự Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người đi chùa chư tăng, quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam tín nữ luôn luôn hưởng được cái phần phước này và thuận duyên trong đời sống tu hành và sớm đắc thành đạo quả niết bàn. Con xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh và xin kính lễ quý ngài và xin trả biết lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay.
Sa thú, kính chào thầy Đức Pháp Đăng. Bây giờ thì xin được mở đầu cho chương trình cho phần thảo luận ngày hôm nay. Trước nhất xin được hỏi là có biết là Sư Tập Từ Siêu có nghe được không? Nếu Sư Tập Từ Siêu nghe được, xin thỉnh Sư Tập Hoa Kỷ cho biết. Dạ. Mà Sư Tập Từ Siêu không biết Sư Tập có nghe được không? Dạ. Sư Tập Từ Siêu, bây giờ thì khi mà chúng ta nhìn lại ở trong dòng lịch sử của Đạo Phật đó, thì có những người đến với chánh pháp là vì họ hoan hỷ với chánh pháp, nhưng mà có những người đến với chánh pháp đó, thì họ không hoan hỷ, gọi là bất đắc dĩ mà họ đến với chánh pháp. Tuy rằng bất đắc dĩ nhưng mà rồi cuối cùng thì họ cũng đủ căn cơ để chín mùi. Thí dụ như là Thứ Phi Khê Ma, Thứ Quy Khê Ma, hay là Hoàng tử Nanda. Chúng ta cũng nghe nhiều vị nữa. Và ban đầu họ thích, không thích Phật Pháp, nhưng mà rồi cuối cùng thì họ cũng lãnh hội được Phật Pháp. Thì Thầy Từ Siêu, câu hỏi mà chúng ta hỏi ra ở tại đây đó là cái nhân nào, duyên nào ở trong cuộc sống mà chúng ta có thể làm cho chúng ta thực sự hoan hỷ với chánh pháp. Dạ. Chẳng những hoan hỷ với chánh pháp mà khi gặp Đức Phật thì chúng ta cũng tha thiết, cũng với tâm mong mỏi hơn là Đức Phật ngày ban bố chúng ta cái này mà chúng ta lại mong mỏi cái kia. Thì đây là một câu hỏi mà rất là thường hỏi, là nhiều Phật tử không biết làm thế nào để tạo được cái niềm hoan hỷ thật sự ở trong chánh pháp, thì Thầy Tổ sư có thể cho một vài cái gợi ý ở đây không? Kính thỉnh Thầy Phật.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn thực gọi được đạo, cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng sanh nó có hai cái khuynh hướng. Ở đây chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề liên quan đến, liên quan cái câu hỏi thôi. Có người thì ngay từ đầu họ đã hoan hỷ với Phật pháp, như các cô độc chẳng hạn, vừa nghe cái nghe người anh rể thông báo cho biết là ngày mai nhà chúng tôi sẽ thỉnh Đức Phật và chư tỳ kheo đến để cúng dường kê tăng, nên hôm nay chuẩn bị tương tất như vậy. Thì ông các cô độc có từ xa đi đến thăm người anh rể, và nghe người anh nói như vậy thì tự nhiên ở trong lòng chúng ta trỗi dậy một cái niềm khao khát muốn gặp Đức Phật. Cái niềm khao khát đó đến mức độ mà ông ta không chờ đợi được qua sáng hôm sau, mà vào nửa đêm ông ta đã ra khỏi nhà và đi tìm Đức Phật. Đó là một trường hợp. Một cái trường hợp thứ hai nữa là trường hợp có người thì họ cũng có đầy đủ cái căn duyên để có thể chứng đắc được đạo quả, lãnh hội được giáo pháp, nhưng mà thoạt đầu thì họ không có cái sự thiết tha, không có sự quan hỷ đối với Phật pháp, như là Hoàng tử Nanh Đá hay là Hoàng hậu Khê Ma chẳng hạn, hoặc là có một số nhân vật khác là lúc ban đầu họ gặp Đức Phật họ có cái tâm chống chán với Đức Phật, sau đó họ mới giác ngộ. Thì ở đây đó, chúng ta dựa vào tập kinh bổn sanh cha ta cá, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp trong hai trường hợp đó mà Đức Phật ngài đã kể lại cái câu chuyện quá khứ của họ. Ở đây chúng ta nói tóm tắt cái điều này. Người mà có cái căn duyên giác ngộ và hiện tại họ có được một cái niềm quan hỷ đối với Đức Phật, quan hỷ với Phật pháp ngay từ đầu, là người này do nơi tiền nghiệp họ đã tạo những cái thường cận y duyên, cái tập khí này đã quen, tức là một người ở trong đời quá khứ xa xưa, khi mà họ làm việc phước cúng dường đến Đức Phật, cúng dường đến chư tăng, họ cúng dường với cái tâm hoan hỷ, và khi mà họ hành cái thiện pháp đó, thì bao giờ họ cũng nghĩ tưởng đến ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Họ lấy cái niềm tin làm đầu, họ lấy cái niềm tin dẫn đầu. Cái niềm tin đó làm chủ đạo cho cái việc họ hành thiện. Và cái đối tượng của niềm tin đó tức là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Khi mà họ làm cái việc thiện, họ tạo thiện pháp ba la mật, mà họ lấy cái niềm tin dẫn đầu như thế, thời người này, đời sau khi mà gặp một vị Phật ra đời, căn lành của họ thì sẵn có là do phước ba la mật và cái niềm quan hỷ thôi thúc cho họ đi đến Đức Phật, là bởi vì do cái thường cận y duyên quá khứ họ đã từng có cái niềm tin đối với Đức Phật trong quá khứ, Đức Phật nào đó trong quá khứ. Và vì cái sự quan hỷ đó cho nên ngay bây giờ gặp Đức Phật hiện tại họ cũng có cái sự quan hỷ tương tự như thế. Đó là điều mà các Phật tử chúng ta cũng nên chú ý. Trường hợp thứ hai, đối với một chúng sanh họ cũng thực hành những thiện pháp ba la mật, nhưng mà đối với họ thì cái niềm tin nó nhẹ hơn là cái trí tuệ. Họ chỉ dùng cái trí tuệ để mà họ suy xét, chẳng hạn như quán thấy vô thường, khổ, quán vô ngã, vân vân. Họ trong đời quá khứ họ tạo những cái thiện pháp ba la mật với cái tâm nhàm chán, với cái tâm xả đi cái pháp thế gian như thế, nhưng mà họ đặt nặng về cái sự tinh tấn hay là cái trí tuệ hơn. Còn cái niềm tin đối với Phật pháp họ không có cái sự hân hoan, họ không có đặt trọng tâm. Vì vậy cái thường cận y duyên này, đời sau khi mà gặp một vị Phật nào ra đời, vị Phật đó có duyên chúng sanh này có đủ cái trí tuệ, đủ cái khả năng để lãnh hội giáo lý, nhưng mà thoạt đầu những người này khi mà họ gặp Đức Phật thì họ không mấy gì kính tin Đức Phật, họ không có cái sự thiết tha, không có sự quan hỷ. Rồi sau đó khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp thì lúc bấy giờ họ mới có thể hiểu được, lãnh hội được giáo lý. Bởi vậy cho nên ở đây có hai trường hợp như vậy mà chúng sanh ở trong đời này mới có hai cái tình trạng, là có người họ quan hỷ với Đức Phật trước rồi họ nghe pháp đắc được đạo quả, còn có người thì có khả năng đắc đạo quả do nhờ cái trí tuệ chánh tri kiến của họ trong quá khứ quân tập, nhưng mà lúc ban đầu họ chưa có sự quan hỷ, bởi vì họ trước đây họ không từng có cái niềm tin, họ ít có cái niềm tin, ít có cái sự tha thiết. Ngay bây giờ quý vị, nếu chúng ta để ý kỹ thì ở trong hàng chư tăng, các vị tỳ kheo hay là đối với hàng hư sĩ cũng có những người họ có cái niềm tin mãnh liệt, thậm chí họ đi qua bên đất Ấn, họ gặp một cái lá bồ đề rơi xuống là họ cũng quan hỷ để họ nhặt lên và họ tôn trọng cái chiếc lá bồ đề đó, họ kính trọng chiếc lá bồ đề đó, họ có cái niềm tin mãnh liệt như thế, chúng tôi đã từng gặp. Mà đối với người này khi mà họ tạo phước ba la mật mà họ có đầy đủ duyên lành đắc đạo quả, thì đối với người này ở trong tương lai đó, thì quý vị biết họ vừa có nhân duyên để đắc được đạo quả mà họ cũng vừa có cái niềm quan hỷ khi gặp mặt Đức Phật, là bởi vì họ bây giờ họ đã từng có cái sự niềm tin và có cái sự quan hỷ dễ dàng như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng thấy cũng có những người, nghĩa là bây giờ họ tìm hiểu giáo lý thì họ tìm hiểu, họ hành thiền thì họ hành thiền, nhưng mà khi nói đến hình tượng Đức Phật hoặc là chiếc lá bồ đề hoặc là xá lợi vân vân thì họ rất là thờ ơ, họ không có quan tâm. Và chính vì vậy cho nên đời sau nếu mà gặp một vị Phật nào đó thuyết pháp cho họ nghe, chừng nào mà họ được lãnh hội giáo lý lời dạy của Đức Phật thuyết phục được họ thì lúc bây giờ họ mới tín ngưỡng Phật pháp, bởi họ đã chứng đắc. Còn lúc ban đầu thì họ không có cái niềm hoan hỷ. Vì vậy cho nên khi mà người Phật tử chúng ta làm phước, chúng ta nên chú ý ở điều là luôn luôn hàng ngày chúng ta nên niệm tưởng ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Để chi? Để chúng ta hoan hỷ với Đức Phật, chúng ta hoan hỷ với giáo pháp, chúng ta hoan hỷ với tăng chúng. Nhờ cái sự hoan hỷ đó, nhờ cái niềm tin đó mà đời sau này khi mà chúng ta gặp Phật pháp xuất hiện ở đời đó, khi đó chúng ta cũng có sự hoan hỷ khi mà gặp Phật pháp, rồi chúng ta nghe pháp chứng đắc được quả. Như vậy thì chúng ta sẽ không làm phiền, không làm mệt mỏi Đức Phật. Còn có những người đó, như là Đức Phật ngày thuyết cho các vị nghe, khi mà thanh niên Bế Xá đi đến đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp, khi thanh niên Bế Xá ra về, Đức Phật bảo rằng: này chư tỳ kheo, thanh niên Bế Xá là một người có trí tuệ, thanh niên Bế Xá lãnh hội giáo lý mà không làm mệt mỏi Như Lai. Còn có những người thì trước khi họ lãnh hội giáo lý, họ làm cho Đức Phật rất là mệt mỏi, bởi vì những cái câu chất vấn của họ hay là những cái lời lẽ xuyên tạc, tranh luận, vân vân. Thì bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta nên tránh cái chỗ đó. Phải làm sao mỗi ngày chúng ta niệm tưởng Đức Phật Pháp Tăng, và khi mà nhắc đến cái giai thoại của ngài, của những vị tổ thánh tăng Xá Lợi Phất hay là ngài Mục Liên hoặc ngài An Đơn Đa, chúng ta phải làm sao chúng ta có cái niềm kính tin hoan hỷ. Rồi khi mà nhắc đến Đức Phật thì chúng ta có niềm kính tin hoan hỷ tuyệt đối. Rồi khi mà chúng ta nhắc đến giáo pháp, những cái lời lẽ trong kinh điển, chỗ nào chúng ta cũng có sự hoan hỷ, thì như vậy đó, đời sau chúng ta mới có sự thiết tha hoan hỷ với Phật pháp lúc ban đầu được. Mặc dù chúng ta thường xuyên chúng ta quán về cái sự vô thường, cái sống phù du, hay là chúng ta nhìn thấy, chúng ta chán nản cái sự khổ luân hồi, khổ do cái sắc thân này vân vân, chúng ta nhìn thấy bằng cái trí tuệ và chúng ta hiểu như vậy, thì đó cũng là cái con đường tương ứng với Niết Bàn. Ở trong Tăng Chiều Kinh, ở trong cái bộ kinh Đức Phật này nhắc cái điều đó, người mà quán vô thường, khổ não, vô ngã thì đó chính là cái con đường tương ứng Niết Bàn. Nhưng mà có điều là đời sau, trước khi mà họ giác ngộ, trước khi mà họ giác ngộ giáo pháp, họ không có sự hoan hỷ với Đức Phật, để rồi sau đó Đức Phật này thuyết pháp thuyết phục họ được, họ mới có cái sự quay về với Đức Phật. Cho nên tất cả những cái sở hành của chúng ta hiện tại mà chúng ta làm đó, nó đều ảnh hưởng đời sau thưa quý vị, nó đều ảnh hưởng đời sau trong tương lai hết. Và cứ nhìn cái sở hành của một người mà chúng ta có thể đoán biết người đó đời sau như thế nào, họ có sự hoan hỷ với Đức Phật và chư thánh tăng trước rồi với lãnh hội giáo lý, hay là họ không có sự hoan hỷ, rồi đến khi lãnh hội giáo lý rồi họ mới có sự hoan hỷ. Đây là điều mà chúng ta phải lưu ý. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng là như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Tôi được hỏi Đại Đức Pháp Tân hay được hỏi Đại Đức Pháp Tính có gì nào có mặt trước máy không? Giờ thấy Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, bài học ngày hôm nay chúng ta nói về cái mà mong muốn của chúng ta đôi khi nó lại không có, nó không có nhất thiết là điều mà chúng ta cần. Nhớ là ở đại chùa của Ngài Chan Chan, Ngài có viết một cái câu đó là điều mà chúng ta mong muốn thì rất nhiều, nhưng mà điều mà chúng ta cần thì cái nhu cầu thì sự là ít. Thì Đại Đức Pháp Tân, ví dụ như mình làm phước, mình đạo phước, mà người Phật tử đạo phước thường hay nguyện, nguyện đời sau được cái này được cái kia, thì chúng ta nên nguyện cái gì gọi là chánh đáng, chúng ta nguyện cái gì gọi là tốt đẹp, nguyện cái gì gọi là hợp đạo, hợp với Phật pháp. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và tân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thật sự ra thì như Thượng Tọa đã nêu đó, cái mà điều người ta mong muốn thì rất là nhiều, nhưng mà thật sự cái cần cho đời sống tu, đặc biệt là có cái đời sống tu tập của chúng ta, thì nó chỉ cần khi cần thiết những cái điều cần thiết thôi. Ở đây đó thì với cái sự mong muốn của một người tu Phật á, thì với một cái người mà mình thường là chư Phật tử hay là những người tu Phật, chúng ta nói chung á, chúng ta tu tập là nói chung là chúng ta sẽ làm được, làm nhiều cái việc thiện khác nhau. Trong mỗi việc thiện chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể trì giới, hay hoặc là chúng ta tham thiện. Từ các cái việc thiện khác nhau đó là nhằm để cho chúng ta tạo cái thiện sự đó, giúp cho chúng ta được cái sự an lạc ở hiện tại cũng như là tương lai. Điều mà với cái sự mong muốn thì như quý vị biết rằng cái mà mong muốn để mà chúng ta tích lũy một cái số cái việc mà cái pháp bất thiện, mong muốn về cái tầm cầu hay cái mong muốn về cái gì mà nó liên quan đến cái tài sản của thế gian á, thì cái đó thật sự ra nó cũng có một cái gì đó giúp cho chúng ta được an lạc nhất thời, chứ không phải là không có. Ví dụ như một người mà có được cái sự một người mà họ có được cái sự sung túc về tài sản, thì họ với cái tài sản đó họ sẽ có được nhiều cái sự an lạc, họ sẽ làm được nhiều cái thiện sự khi mà họ có cái tâm hướng đến Phật pháp. Nhưng mà ở đây đó, với một người mà chúng ta tu tập đó, nói chung hay là những người cư sĩ nói riêng á, thì có khi thì mình có thể làm nhiều cái việc thiện khác nhau, có lúc thì mình cũng bố thí, có lúc thì những cái lúc mà mình đời sống trải nghiệm với đời sống mà tu tập á, thì mình luôn luôn nguyện giữ gìn những cái giới học, những cái điều học, hay hoặc là chúng ta ngồi thiền để rồi chúng ta tạo cái duyên lành, hay là chúng ta làm sao cho cái nội tâm của mình được có cái sự an tịnh lắng dịu đi tất cả các cái pháp bất thiện từ trong tâm này, các cái triền cái, thì mình cũng mong rằng mình sẽ được cái gì đó chứ. Và cũng như là tất cả các việc sự mình mong muốn để mình làm được cái gì, làm được cái gì, chứ không phải là không mong muốn. Và khi mình mong muốn làm được điều đó, giống như là cái sự hướng đến và cái chí nguyện để hướng đến, chứ không phải là không có. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với các bậc mà A-la-hán, các bậc như Đức Phật của chúng ta hay là các bậc A-la-hán, thì các ngài cũng làm nhiều cái việc thiện khác nhau nhằm để phát nguyện để trở thành một bậc, đó là bậc thinh văn, hay là một bậc độc giác, hay là một bậc chánh đẳng chánh giác. Thì cái nguyện, nhờ cái nguyện đó đã thôi thúc, hay là cái động cơ để đưa các ngài thực hành trọn vẹn cái nguyện lực đó, nhờ cái chí nguyện đó, cuối cùng thì các ngài trở thành một bậc giác giác ngộ, dù đó là bậc tinh văn hay độc giác hay toàn giác. Như vậy thì đối với một người Phật tử chúng ta nói riêng á, thì mình thì có khi thì mình làm phước, mình bố thí trì giới. Thật sự ra thì mình hiểu rằng cái tài sản nhân loại nó cũng là một cái tài sản giả tạm thôi. Ra đi là bỏ tất cả, chúng ta không có mang theo được cái gì hết. Người ta nói rằng cái có một cái câu chuyện vui vui là người ta kể chuyện rằng như là một câu chuyện ngụ ngôn á, tức là một người mà có bốn cái bà vợ, một người đàn ông có bốn bà vợ, mà cái bà vợ mà ông thương nhất ấy, thì chỉ khi mà ông chết thì chỉ tiễn ông ra đến khỏi cái cổng nhà thôi, cái cổng nhà thôi. Rồi cái bà vợ mà ông thương vừa vừa đó, bà vợ thứ hai đó, thì tiễn ông ra tới mộ địa thôi. Còn cái bà vợ thứ ba thì chết theo ông, tức là sẽ đi với ông với xuống với cái mộ địa, dưới với cái huyệt ở dưới. Nhưng mà cái bà vợ thứ tư thì chính là cái bà vợ mà ông không quan tâm lắm, thì cái bà vợ đó mới là đi theo ông suốt cả chặng đường, tức là ông đi đâu thì bà vợ đó đi theo tới đó. Ý muốn nói tức là có những cái mà mình trong cuộc sống mình quan tâm nhiều hơn về phương diện danh vọng, địa vị, vật chất, của cải, rồi mình lo rất là nhiều những cái điều đó để có được. Nhưng mà rồi cái tài sản đó nó chỉ nằm ở lại từ cái cổng nhà của mình trở lại thôi. Còn những cái người như là thân xác của mình, những lúc mà mình cũng quên, mình không có quan tâm bằng so với những cái lúc mà mình bệnh hoạn mà mình cũng ráng làm, ráng để với cái công việc, với sự nghiệp của mình cố gắng mình làm để vượt qua. Hay hoặc rồi có những lúc thì những người thân của mình cũng không quan tâm, nhưng mà cái mà mình không quan tâm á, thì cái đó nó là theo, tức là chỉ cho cái việc thiện mà mình làm á, nhiều khi mình thờ ơ với những cái điều đó, nhưng mà chính những điều đó đó nó lại là cái động lực mà đi với suốt cái chặng đường mà mình còn luân hồi sanh tử. Và khi mà mình hiểu được Phật pháp á, chính cái điều thiện đó là cái phương tiện để giúp cho mình đi đến cái sự an lạc, mặc dù mình chưa có được giải thoát. Thì khi mình hiểu được dòng sanh tử luân hồi là khổ đau, với một người hiểu Phật pháp, thiện sự nó là một phương tiện để đưa chúng ta đi đến sự an lạc giải thoát. Nhưng mà mình cũng là mình làm được cái điều thiện nào á, thì mình cũng phải có cái ước nguyện, để giống như là cái chí nguyện, để mà mình lập thành cái chí nguyện đó, để vươn đến cái đích điểm cuối cùng là giải thoát. Cái đích điểm cuối cùng của đạo Phật là, cái lý tưởng cuối cùng của đạo Phật là giải thoát. Cho nên là mình nguyện được cái phước nào, mình bố thí cũng là nguyện, mình trì giới cũng là nguyện, hay là mình tham thiền cũng là nguyện. Nguyện là khi con sanh đời sanh nào, nếu mà mình sanh lại làm người ấy, thì mình được hưởng những cái phước của nhân loại, mình có được những cái sự thuận duyên ở trong đời sống, mình có được đầy đủ những cái vật chất để mà mình tiếp tục tạo phước lên thiên nữa. Mình có thể bố thí cúng dường, hoặc là mình có những cái điều kiện thuận lợi tốt nhất để mà mình dành cái thời gian để mà mình tu tập, để mà mình nỗ lực tu tập. Khi mà mình sanh để làm người, mình có được những điều đó, với cái tâm của mình có cái sự hướng nguyện đến cái sự tu tập, thì nó là cái điều tốt. Hoặc là mình sanh lại làm chư thiên, các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, thì cũng được hưởng những cái phước của các vị thiên, các vị ở cõi trời. Nhưng mà cái nguyện cuối cùng á, là mình nguyện làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó chính là cái tài sản mà chúng ta biết ở đây, tức là tài sản của một bậc thánh, hay là tính giới tàm quý thí văn tuệ. Đó là những cái tài sản mà bậc thánh có được, và chính cái tài sản đó mới là dẫn đến cái quả vị giải thoát của một bậc thánh vô lậu. Bậc thánh vô lậu là bậc thánh A La Hán. Cho nên ở đây đó, theo chúng tôi nghĩ rằng mình cũng nguyện rằng với cái nguyện lực mà mình tu tập, để rồi nếu sanh lại làm người thì mình sẽ được đầy đủ những cái phước ở cõi nhân loại. Mà nếu là sanh lại làm chư thiên á, thì mình nguyện sẽ đầy đủ cái phước của những chị chư thiên, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng hướng đến cái sự giải thoát. Đặc biệt là khi mà mình sanh lại làm người đó, và mình sanh lại làm người mà mình biết tu tập để hướng đến sự giải thoát, đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Và mình mong sao mình đạt được cái tài sản của thánh nhân, cái tài sản của thánh nhân, những cái tài sản mà như Đức Phật Ngài đã dạy. Thì chính cái tài sản đó nó mới giúp mình đi đến sự an lạc. Bởi vì mình nghĩ rằng cái dòng luân hồi thì thật sự ra dài lắm, dài lắm. Mà một ngày nào đó mà mình chưa có đoạn tận được phiền não thì cái luân hồi thật sự là dài, thật sự là dài. Nó không có đi đến cái kết cục của một chặng đường được, của một chặng đường được, mà nó còn diễn tiến liên tục. Chỉ có khi nào là mình đạt được cái quả vị giải thoát á, thì cái đó mới là cái tài sản quý nhất, cái tài sản quý nhất. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là ngay cả những bậc chuyển luân thánh vương hay là những vị trời ở cõi trời dục giới có đầy đủ thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên lạc, nói chung là các vị đó có nhiều cái phước thù thắng lắm. Nhưng mà cái phước đó nó cũng là chỉ là cái phước hữu lậu để giúp cho những các vị đó được có sự an vui. Nhưng mà các vị đấy khi mà hưởng hết cái phước đấy thì cũng phải còn sanh tử luân hồi. Và còn sanh tử luân hồi thì chắc có lẽ là ba cõi sáu đường mình đều đi hết. Và cái đó cũng là cái mà như Đức Phật này dạy rằng trong cái sự khổ nó viễn tiến là nào còn có thân sanh tử luân hồi, đó là sự khổ. Khi nào còn tồn tại của ngũ uẩn, đó là cái khổ. Tuy nhiên cái phước mà chúng ta làm tùy vào chúng ta làm thì chúng ta nguyện được những cái phước. Nếu mà sanh lại làm người thì mình có phước của cõi nhân loại, đầy đủ những cái tài sản hay là đầy đủ những cái điều kiện thuận lợi để mà mình tiếp tục tu tập, hoặc sanh lại làm chư thiên ở cõi trời thì mình có được những cái phước của các vị chư thiên. Đặc biệt là khi mà mình sanh lại làm người để mình tiếp tục tu tập thì mong sao đạt được cái quả vị thánh nhân, tức là cái tài sản quý nhất mà chư vị thánh nhân đã đi qua, chư vị thánh nhân đã có được. Theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà mình mong muốn thì mong muốn rất là nhiều, nhưng mà mình nguyện là đặc biệt là cái đích điểm cuối cùng, tức là cái lý tưởng cuối cùng của đạo Phật là làm sao để chấm dứt sanh tử luân hồi. Và nhờ có cái nguyện lực đó, và đồng thời là cái nguyện lực đó nó đã là tạo cái động cơ để mà mình thực hành những cái pháp độ ba la mật, thực hành những cái thiện sự luôn luôn, mỗi lúc mỗi nơi và mỗi thời điểm mà chúng ta có thực hành như vậy, thì đó là cái phương tiện để giúp chúng ta đưa đến sự an lạc giải thoát. Thì đó là cái vốn quý của chính mình, tài sản vốn quý của chính mình, tài sản của một bậc thánh nhân không có mất ở đâu được hết á, không có mất ở đâu được hết á. Thì đó là cái mà chúng ta sẽ lý tưởng cuối cùng để chúng ta thành tựu được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để đóng góp cùng chư tăng như vậy, và chúng tôi xin chia sẻ cùng đại chúng. Bây giờ thì con xin chấm dứt ở đây, con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sao thu kinh trình Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có bạn trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng có nhiều người bắt đầu tu tập hay vào vừa tu tập tại vì thấy cuộc đời khổ quá, thấy cuộc sống gia đình khổ quá. Nhưng mà có những người thì không phải là thấy họ khổ, thấy cuộc đời khổ họ đi tu, mà tại vì họ thích ở trong chùa. Ví dụ như có những vị họ thấy chư tăng mặc chiếc y họ thích quá, hay là thấy đời sống ở trong chùa họ thích quá, hay giả sử như họ thích học kinh điển, rồi từ chỗ đó họ tu. Thì mình đi tu tập mà mình thấy cuộc đời là khổ, hoặc sự tu tập mà mình thấy cái đẹp của Phật pháp mình đi tu, thì hai cái đó nó dẫn chúng ta đến cùng một cứu cánh, hay là giống nhau, hay là nó khác nhau? Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thân Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ở Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Phật Tân, để Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thì nếu mà theo như chúng tôi thì ở khi mà một người mà đến với chùa hoặc là đến với cái sự tu tập thì nó có nhiều cái hướng khác nhau lắm. Ví dụ như là có những cũng như là có những cái vị nhỏ đó, khi mà hỏi tại sao mà sư đi tu vậy thì cái vị đó trả lời là tại con muốn thành Phật, hoặc là có vị thì con muốn con có thần thông vân vân. Thì đó là những cái vị thường thường trẻ nhỏ. Còn đối với thường thường những cái vị lớn mà khi mà cái lý do đó mà để vào chùa tu tập đó, thì nó cũng rất là nhiều lý do. Có người thì người ta cảm thấy cái cuộc đời này người ta bị thất bại, hoặc là người ta bị cũng như là bèo dạt mây trôi vân vân, rồi người ta không có chỗ nào mà người ta cảm thấy là người ta ở được, thành ra người ta đi đến chùa để người ta xuất gia, hoặc là người ta nương tựa cảnh chùa. Rồi riêng ở đó đó thì ở trong cái ngày hôm nay đó thì thấy cái khuynh hướng của nhiều người á là người ta đi đến chùa do người ta thấy cái kiến thức Phật giáo, hoặc là người ta thấy cái sự sinh hoạt ở trong Phật giáo nó có nhiều cái nó làm cho người ta an lạc. Ví dụ như hồi xưa đó thì mình thấy rằng đối với những cái người Phật tử hoặc là người dân á, người ta lo người ta làm người ta làm như là cực khổ quá, thành ra người ta chỉ muốn có được cái sự ăn sự mặc nó đầy đủ thôi. Thì ngày hôm nay đó thì đối với cái sự ăn sự mặc á thì nó đầy đủ rồi, thành ra người ta tìm cái chỗ nương tựa ở tinh thần người ta. Thì khi mà đi tìm cái chỗ nương tựa ở tinh thần á thì thật sự á thì rất là khó. Ví dụ như quý vị thấy trước kia đó những cái công ty á người ta thường cái giờ giải lao á thì người ta thường mở 15 phút để cho nhân viên nghe nhạc giải lao. Nhưng mà ở trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là tại Việt Nam có những cái công ty nước ngoài trong cái giờ giải lao thì người ta không mở nhạc nữa, mà người ta cho những cái người nhân viên để mà hành thiền bằng cách hành yoga. Thì tại Việt Nam thì ngày nay đã có như vậy rồi. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có một số người người ta ở ngoài đời người ta tìm không được cái sự an lạc của tinh thần. Rồi sau đó người ta tìm hiểu đến chùa, rồi người ta thấy cái sự an lạc trong cái đời sống tu tập vân vân, thành ra người ta rất là quan hỷ. Vậy thì nhìn qua đó thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều khía cạnh đó quý vị. Có những người người ta cảm thấy nhàm chán, cũng như là cái cuộc đời người ta nó bị bận rộn, nó bị nhiều cái chuyện phiền phức quá, rồi người ta đi đến chùa người ta tu tập. Thì cái phần này cũng có rất là nhiều, phải nói là như là một cái nhóm lớn. Rồi có một số người có lần đó chúng tôi cũng hỏi các vị trưởng lão á, có những người người ta rất là ngộ, người ta thấy cái cảnh chùa mà đẹp, nhất là những cái chùa mà dựa ở núi, rồi xung quanh chùa có những cái cây kiển, có những cái cây kiển hoặc là có những cái khung cảnh gì đó nó đẹp, nó làm cho tâm người ta nhìn vào dễ vấn lặng. Thì người ta rất là thích đi đến những cái cảnh chùa đó tu tập. Có nhiều người thì người ta dành ra những ngày nghỉ hoặc là ngày Tết á, người ta đi đến đó để mà người ta ở vài ngày. Thì có những người thì người ta có những ta thấy những cái cảnh đó, đó người ta rất là muốn vào để mà tu tập. Khi mà vào đó người ta tu tập rồi thì người ta rất là quan hỷ. Thì lúc đó chúng tôi mới hỏi tại sao có những người như vậy. Tại sao có những người như vậy? Thì có những vị trưởng lão người ta nói chắc là những người này là người ta ở cõi trời, người ta tái sanh xuống vân vân. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là cái đó cũng như là mình có cái sự nói chơi thôi. Thành ra có một số người ta gặp cái cảnh chùa mà đẹp người ta thích vào tu. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong tất cả chúng sanh có người thì ta nhàm chán cái cuộc đời quá nên ta đi tu. Có nhiều người thấy cảnh chùa quá đẹp, rồi đời sống ở trong chùa từ từ không có sân hận, hoặc là cái sân hận nó cũng ít, rồi người ta thấy sống có thân thiện vân vân, thành ra người ta thích đến người ta tu, hoặc là người ta ở gần người ta nương tựa. Thì xung quanh với những người này thì chúng ta thấy rằng dù sao đi nữa khi mà mình bước vào rồi thì tuy rằng mình bước vào bằng một cái hình thức nào hoặc là bằng một cái động cơ nào, nhưng mà thường thường khi mà đi đến chánh pháp này rồi quý vị, dù cho cái người đó sướng quá đi tu, hoặc là khổ quá đi tu, hoặc là vui vui vào tu, nhưng mà kết cuộc nếu mà được mà gặp cái chánh pháp này rồi thì những người đó hằng được cái sự tiến hóa. Có nghĩa là sao quý vị, khi mà người ta gặp được chánh pháp này từ từ người ta sẽ hiền lại, từ từ người ta sẽ bớt nóng lại, hoặc là từ từ người ta sẽ chân thật lại. Là chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong những cái trường hợp này bất cứ mình bước vào ở trong chùa bằng một cái động cơ gì đó, khổ hay là không khổ, hoặc là vui vui vào tu. Nhưng mà nếu mà vào đúng, gặp được ở chánh pháp này thì chúng ta thấy rằng những người đó sẽ từ từ giảm đi tham, hoặc là giảm đi cái sự sân, hoặc là có cái sự chân thật vân vân, nó sẽ đến với người đó do gặp được chánh pháp, do gặp được cái đời sống tu tập này. Thì đây là cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu ra. Giờ đây thì con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thú, xin truyền đề đi pháp tính. Kính bạch thượng tọa thầy sư, không biết là thượng tọa có ở trước thượng tọa có ở trước máy không, để xin thỉnh thượng tọa quan hệ trả lời nha. Bạch thượng tọa thầy sư, chúng ta thấy có một điều là cũng thời xuất gia vào chùa tu, nhưng mà sau thời gian xuất gia rồi đó, có những vị tăng sĩ thì càng lúc càng gắn bó hơn Phật pháp, càng lúc càng muốn đi sâu hơn. Mà có những vị khác thì lại hầu như là lơ là, gọi là hứng hờ với cái chuyện học Phật pháp. Thì cái kinh nghiệm từ đầu từ xưa là một vị giáo thọ, là một vị đào tạo nhiều chư tăng á, thì cái nguyên nhân chính là tại sao mà nó lại khiến cho người ta đi vào hai cái ngã rẽ khác nhau như vậy? Kính cùng xin thưa Phật tử sư.
Nam mô. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Ở trường hợp này chúng ta cũng thấy xảy ra rất là nhiều. Tại sao có xảy ra như vậy? Ở đây thưa quý vị, một vị mà xuất gia vào trong Phật pháp có bốn cái nguyên nhân để khiến cho vị đó càng gần với Phật pháp, càng gắn bó, hay là tu càng lâu thì càng miệt mài trong Phật pháp. Bốn nguyên nhân đó là gì? Thứ nhất là người này có niềm tin, có lòng cảnh tính đối với Phật pháp tăng, không có cái sự hoài nghi Phật pháp tăng. Người mà có lòng tin đối với, bởi vì ở trong cái bài kinh Chia Tục Khi Lá, kinh Tâm Quang Vu, Đức Phật ngài khẳng định rằng một vị tỳ kheo và sống không có nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ học giới, hay không phẫn nộ, bất mãn các bạn đồng phạm hạnh, thì với người đó, với vị tỳ kheo đó sẽ là vị tỳ kheo có sự tinh tấn nỗ lực ở trong việc tu tập. Vị đó sẽ tinh tấn nỗ lực để đạt đến những gì chưa đạt đến. Thì như vậy, ở đây chúng ta thấy cái nguyên nhân thứ nhất mà khiến cho người càng gần với Phật pháp thì càng gắn bó. Ngược lại, có người thì khi họ càng gần với Phật pháp thì họ càng lơ là. Càng gần với Phật pháp, chỉ gần ở đây có nghĩa là sống ở trong chùa, sống tiếp cận trực tiếp với chư tăng vân vân, thì họ càng lúc càng lơ là, bởi vì họ thiếu lòng tin ở Phật pháp tăng, họ có cái sự hoài nghi ở Phật pháp tăng. Nó ngược lại như thế. khi một người mà họ tiếp cận với Phật pháp, tiếp cận với tăng chúng, nhưng mà họ thiếu lòng tin thì họ càng ngày họ càng lơ là. Đó là yếu tố thứ nhất đưa đến tình trạng gắn bó và tình trạng lơ là. Cái yếu tố thứ hai đó, cái nguyên nhân thứ hai để giúp cho một người, để khiến cho một người họ càng đến gần Phật pháp thì họ càng gắn bó, nguyên nhân thứ hai đó chính là người này sống có mục đích. Khi mà họ xuất gia vào trong Phật pháp thì cái mục đích đầu tiên của họ là không biết là mục đích gì, nhưng mà sau khi họ đã xuất gia rồi, họ càng thấm thía lời dạy của Đức Phật về cái đời sống khổ ải này, cho nên họ quyết tâm phải đạt đến một cái gì đó trong giới pháp. Thì ở đây sống có mục đích á, là chúng ta phải hiểu như là một người, một vị mà xuất gia rồi, vị đó không chịu ở không, không có chịu rảnh rỗi, mà vị đó phải nghiên cứu về Phật pháp, phải làm cái gì đó, phải viết lách, phải soạn thảo, hay là phải dịch kinh, hoặc là phải hành thiền. Cái cuộc sống của vị đó có mục đích như vậy thì lâu ngày sẽ làm cho vị đó càng tăng khích gắn bó với Phật pháp. Còn người mà xuất gia trong giáo pháp rồi nhưng mà sống ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm mà sống không có mục đích thì người đó càng ngày họ càng lơ là với Phật pháp. Đó là cái yếu tố thứ hai giúp cho người gắn bó với Phật pháp, và một người khiến cho người bị lơ là với Phật pháp là cái cuộc sống có mục đích hoặc là không có mục đích. Cái yếu tố thứ ba khi một người họ xuất gia vào trong Phật pháp họ có cái chính kiến, có cái trí tuệ, biết khéo tác ý, biết suy nghĩ, thì như vậy họ sẽ lâu ngày họ càng gắn bó với Phật pháp. Còn một người mà xuất gia vào trong giáo pháp này mà họ làm giống như là cái muỗng ở trong cái nồi canh, không có nếm được cái hương vị của canh, họ không bao giờ dùng cái trí tuệ để suy xét về Phật pháp, thì như vậy càng lúc họ càng xa. Ngay cái điểm này chúng tôi cũng thường dạy cho các vị tăng sinh, nhất là ở trong cái lớp mà huấn luyện pháp sư giảng sư, chúng tôi cũng nhắc cho các vị là một vị pháp sư, là một vị giảng sư đi thuyết pháp, nếu mà các vị không thường xuyên mà suy nghĩ về Phật pháp, không thường xuyên ứng dụng Phật pháp ở trong cuộc sống của quý vị thì quý vị sẽ không bao giờ trở thành vị pháp sư giỏi được. Giống như một người họa sĩ, tại sao những nhà danh họa khi họ vẽ lên một bức tranh nó gọi là có hồn, một người thi sĩ họ làm bài thơ, họ sáng tác bài thơ nó có hồn thơ, tại sao vậy? Là bởi vì thường ngày cái tâm tư họ gửi gắm vào trong đó, cho nên họ sáng tạo. Còn với một người mà họ không có không có ưa thích, họ không có chịu suy nghĩ, thì hễ mà đến bây giờ hoặc là ai đó thỉnh đi thuyết pháp, họ dở cái quyển kinh ra, họ xem coi cái đề tài nào, rồi họ thuộc lòng cái đề tài đó một con đó, rồi họ lên thuyết pháp. Nhưng mà vì hàng ngày họ không có tác ý, không có suy tư, không có ứng dụng giáo pháp ở trong đời sống, cho nên khi họ lên thuyết pháp, họ nói miên man, họ nói dùng nhiều từ ngữ để lấp vá như thế nào để cho đủ thời gian. Nhưng mà thực tế thì pháp mà các vị đó thuyết là không có tính thuyết phục. Cũng như thế, nếu một vị mà xuất gia pháp mà vị đó không có ứng dụng giáo pháp trong cuộc sống, không dùng chánh kiến, không dùng trí tuệ các tác ý suy nghĩ về Phật pháp mỗi ngày, thì lâu ngày nó càng lơ là với Phật pháp, chứ không có thể gắn bó được. Còn một vị mà cứ sáng suy nghĩ về pháp, trưa suy nghĩ về pháp, chiều suy nghĩ về pháp, cứ như thế thì lâu dần vị đó sẽ càng gắn bó với Phật pháp. Đây là cái yếu tố thứ ba mà chúng ta phải biết. Cái yếu tố thứ tư ở đây nói cả hai mặt. Cái yếu tố thứ tư để giúp cho một người mà càng tiếp cận với Phật pháp, họ càng có cái sự gắn bó, đó là họ thành tựu được cái sự an lạc, thành tựu được cái sự hân hoan, thành tựu được cái sự quan hỷ ở trong cái công việc làm, trong cái việc tu tập. Thí dụ như một người họ tu tập, họ đã đắc được thiền, đắc được đạo quả, hoặc là thậm chí ít ra thì họ cũng đạt đến cái trạng thái khí lạc do pháp hỷ đem lại, thì như vậy sẽ giúp cho người này có cái sự gắn bó. Còn ngược lại, nếu một người mà họ tu tập xuất gia là xuất gia như vậy, nhưng họ không nếm được cái hương vị hạnh phúc của cái trạng thái thiền định, họ không nếm được cái sự an lạc do hân hoan, do pháp hỷ sanh, thì như vậy họ sẽ không có gắn bó vào pháp. Cho nên ở đây có bốn cái yếu tố để khiến cho người một vị xuất gia sống gần với Phật pháp, càng ngày càng gắn bó Phật pháp. Và cũng có bốn yếu tố để khiến cho một người dầu cho sống gần với Phật pháp nhưng mà càng ngày thì họ càng lơ là với Phật pháp. Nói gì? Cho nên cái điều này chúng ta muốn trình bày ở đây để nhắc chung cho tất cả chúng ta. Những vị xuất gia càng phải ghi nhớ, và những người tại gia cư sĩ chúng ta cũng nên ghi nhớ như vậy, để đời sống cư sĩ chúng ta cũng gắn bó với Phật pháp. Quy y lâu ngày chúng ta nên càng gắn bó với Phật pháp, còn vị xuất gia lâu ngày cũng phải càng gắn bó với Phật pháp. Một là chúng ta có cái đức tin, có đức tin đối với Phật pháp. Hai là chúng ta sống cuộc sống có mục đích, có việc làm đối với Phật pháp. Thứ ba nữa là chúng ta có cái sự khéo tác ý, hay là có sự suy tư giáo pháp mỗi ngày. Và thứ tư nữa là chúng ta đạt được cái niềm quan hỷ, hay là đạt được cái kết quả ở trong cái việc tu học, thì như vậy chúng ta sẽ gắn bó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như thế. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính kinh thượng tọa thượng sư. Đại đức Pháp Đăng, không biết đại đức Pháp Đăng có thể trở lại ở trong tư cách là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay để trả lời cho câu thảo luận sau cùng không? Xin hỏi một lần nữa là đại đức Pháp Đăng giờ tất. Đại Đức Pháp Đăng, khi mà Đức Phật nói rằng ta sẽ cho đứa con này tài sản của Bậc Thánh, và chúng ta cũng thường nghe nói đến thánh sản, tức là bảy tài sản của Bậc Thánh. Đại Đức Pháp Đăng có thể tóm tắt sơ lược về bảy tài sản Bậc Thánh này không? Là xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Hello. Hello. Dạ. Dạ, con xin đại quý chư tôn đức kính chào các bạn cô tu nữ và thần cháu Phật tử. Thì qua thất thánh sản thì mình vẫn biết rằng thánh sản là cái tài sản đầu tiên của vị thánh tu đồ quần, vì cái niềm tin bất đồng đối với tam bảo. Thì nếu mình nói rằng cái như là chúng ta nghe một cái câu chuyện của ông Thiện Nam Sắp Bát Bút Thá, ông Thị Giác Cùi, rồi khi mà ông thành tựu đầu quả tu đồ quần rồi đó, thì Ma Vương có hiện hình ra là như Đức Phật nói về cái pháp ngược lại, thì ông cũng không có tin. Vậy chúng ta thấy một cái vị mà đã thành tựu cái đạo quả tu đồ quần rồi đó, thì vị này có một cái niềm tin bất thối. Cái niềm tin đó nó do cái thánh đạo mang lại, mà mình gọi là thánh tính, chứ không có còn như là một cái niềm tin thông thường như là những cái người thường nữa. Thì quý vị thấy đó là một cái tài sản của một cái bậc thánh, mà chỉ có bậc thánh tu đồ quần thì mới có cái niềm tin bất động đối với tam bảo mà thôi. Chứ còn ngược lại thì đối với chúng ta là phàm nhân thì cũng rất là khó, vì phải nói rằng đến những cái vị bồ tát ấy, như là cái câu chuyện mà Đức Phật kể lại, mà vị chư thiên làm dao động cái tâm của vị thánh tu đồ quần là ông có cô độc đó, nhưng mà ông không có lay động, thì Đức Phật có kể lại kiếp luân hồi có một kiếp đó Ma Vương cũng làm lay động tâm của ngài bằng cái cách ngăn cản cái sự để bác nơi Đức Phật độc giác, mà ngài vẫn tiến tới. Thì đó là một cái tài sản của bậc thánh tu đồ quần, thì cái lòng tin tam bảo đặc biệt, nên thường thường quý vị cũng nghe đó, chúng tôi cũng ưa nói về cái vị tu đồ quần, dù là có một chén cơm nhưng mà thấy chữ tăng đi bát ngang thì vị này cũng đặt bát cúng dường, nên cái lòng tin của vị thánh tu đồ quần là đặc biệt, rất là đặc biệt. Giới tài là nói đến cái tài sản cao quý, có nghĩa là chúng ta thấy cái vị tu đồ quần là kiện toàn cái phần giới, giới có nghĩa là cái vị này trở thành thánh giới, chứ không còn như là những cái giới của phạm nhân mà chúng ta có thể bị quen ố, bị lem ố, hoặc là bị rách, bị lủng đồ. Những cái giới chúng ta nó không có kiện toàn, chứ còn cái vị tu đồ quần thì vị đó thành tựu được cái giới, có nghĩa là cái thánh giới. Là thành tựu về cái giới, năm cái giới không bao giờ vi phạm, nên chúng ta thấy vị thánh tu đồ quần là kiện toàn phần giới. Tàm tài là đến cái tài sản, đó là cái lòng hổ thẹn ghê sợ tội lỗi đối với cái, nên quý vị nghe nó là cái vị tu đồ quần dù phạm một cái lỗi nhỏ nhặt á, các ngài cũng không có che giấu, nên cái dù cái lỗi nhỏ nhặt các ngài cũng không có che giấu, nên cái vị tu đồ quần là thành tựu cái tàm tài. Cái quý tài là ghê sợ tội lỗi, có nghĩa là có những cái điều ác xấu nào đó thì cái vị tu đồ quần thì không bao giờ làm. Cái văn tài thì hay là quý vị nghe đó là vị thánh hữu học, nghĩa là vị thánh này là một cái vị thánh để tiếp tục học những cái pháp Đức Phật để thành tựu được đạo quả A La Hán, nên thường dùng cái vị thánh tu đồ quần cũng gọi là cái vị thánh hữu học. Thì cái văn tài đó là những cái sự đa văn, hoặc là cái tài sản cao quý, tức là vị này luôn luôn siêng năng trong vấn đề nghe pháp và hành trì pháp. Thí tài là cái sự xả tài bố thí, mà chúng tôi cũng nói lúc đầu đó là cái vị tu đồ quần dù là có một chén cơm như vị thấy chữ tăng đi bát thì vị này cũng bố thí cúng dường, giống như cái câu chuyện của mẹ của nàng Cana vậy. Thí tài, tệ tài là cái tài sản cao quý, hiểu biết được cái nhân quả, hiểu biết được cái thiện ác, hiểu biết được danh sắc và có cái chánh kiến. Thì cái tệ tài đó là cái tài sản cao quý của vị thánh tu đồ quần. Vị này là vì thành tựu được cái tệ tài, cũng là cái tệ, cái tệ mà cái tệ sơ sơ đạo sơ quả, cái tuệ mà thanh tịnh là cái tuệ niết bàn, đoạn từ được thân kiến hoàng nguyên để giải cái nguyên thủ đó, thì chính cái tuệ tài này là cái thánh tuệ mà đã đoạn đừng cái phiền não, một cái phần não mà thân kiến hoàng nguyên và giới thủ, hay là những cái tâm tham hợp tà và những cái tâm si hoài nghi, những cái sở hữu tà kiến sở hữu đó được đoạn trừ là do cái tuệ tài này. Thì đó là bảy cái thánh sản mà chỉ có một cái vị tu đầu quần đó thì mới có được. Và những cái thánh sản này đó là cao quý, không có bị cướp đoạt, không có bị hư hoại, và luôn luôn đó là thánh tài này làm cho cái tâm của vị thánh nó luôn được an lạc, và vị đó luôn tái sanh vào trời người bịch bốn đường ác đạo. Đó là cái tài sản quý báu. Thì con xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng về bảy cái loại thánh sản. Nếu còn cái gì cần trình bày thêm thì con thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm, con xin gửi nhất lại cho thượng tọa.
Sau cái chuyện để được pháp đặt và chỉ công đức và thư quý Phật tử, bây giờ thì xin được kết thúc phần thảo luận ở đây và chúng ta bước qua phần đố vui. Và trong phần đố vui ngày hôm nay thì chúng ta thử nghiêm về một việc này là hiện tượng nào dưới đây cho thấy chúng ta thường không cần cái mình muốn và chúng ta thường muốn cái mà mình không cần. Dạ. Chúng ta thử đọc những cái bốn câu dưới đây coi câu nào nó nói chúng ta hiện tượng đó. A, một lúc nào đó tha thiết thật nhiều nhưng lúc khác lại dưỡng dư. Ví dụ như là một người thấy một bộ quần áo rất là thích, nhất định phải mua cho được quần áo đó, nhưng mua thời gian mua về rồi để đó thôi chứ không có đối hoài tới, không có tha thiết nó được, không có muốn nữa, đi mua về là đủ rồi. B là thói quen mua sắm thật nhiều nhưng không sử dụng bao nhiêu. Ví dụ như là ở trong nhà chúng ta đồ đạc chất đầy hết, chúng ta hay đi mua cái này mua cái kia nhưng mà rồi cái mà chúng ta xài thật ra không bao nhiêu. C là không có tập trung, không có ưu tiên, không biết được cái gì thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Tức là mình sống thì cũng có sống, người ta sống sao sống vậy, nhưng mà mình không có một tập trung vào điểm gì hết, không có cái gì là cái ưu tiên của cuộc sống. Sáng ra thức dậy rồi ăn uống rồi đi nói chuyện tầm phào làm việc này kia nhưng không có gì ưu tiên cuộc sống hết. Và khi mà mình được hỏi là cái gì là cần thiết cho mình cũng không biết. Câu D là cả ba câu trên đều đúng. Thì thưa quý vị, chúng ta nghiệm lại xem coi những điều nào ở đây mà nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta thường không cần cái mình muốn và chúng ta hay muốn cái mình không cần. Chúng ta có bốn điểm A, B, C, D như vậy. 1, 2, 3, mời quý Phật tử trả lời và xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ kiểm tra các câu trả lời và kính cung đỉnh Thượng Tọa Thiền Sư hoan hỷ cho đáp án của câu đố vui ngày hôm nay. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, sao thú, thường thọ đã cho câu đố vui. Bây giờ quý vị bắt đầu mình chọn đáp án nha. Diệu Thịnh chọn D, Trúc Khả chọn D, Thanh Thủy chọn D, Vệ Ngọc chọn D, Nhất Hòa chọn D, Hồng Minh chọn D, Chỉ Một Mình Ta chọn D, Tinh Hạnh chọn D, Tuệ Duyên chọn D. Còn ai chọn nữa không quý vị? Chúng ta cố gắng suy nghĩ kỹ và chọn nha. Vô Thường chọn D, Hoa Nguyệt chọn D. Bắt đầu chúng ta cố gắng nữa đi quý vị. Thời gian hôm nay cũng còn dài đó, quý vị cứ chọn đi. Vậy thì bây giờ không còn ai chọn nữa phải không? Không còn ai chọn nữa thì con xin thay mặt đại chúng thỉnh sư phụ Tây Phiêu quan thị cho đáp án, rồi thượng tọa cho đáp án. Thường thường có cái sự giải thích, thành ra sẽ có để cái thời gian cho sư phụ Tây Phiêu giải thích trong khi chọn lấy đáp án. Giờ đây con xin thỉnh sư phụ, con gửi mic đến sư phụ.
Nam Mô Bổn Thầy. À, kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta, chúng ta thường không cần cái mình muốn, và thường hay muốn cái mình không cần. Thì ở trong ba câu A, B, C đã nói lên cái hiện tượng đó. Có lúc thì mình thiết tha thật nhiều, nhưng lúc khác thì mình dửng dưng. Đó cũng là cái hiện tượng mà mình không cần cái mình muốn. Có thú em mua sắm thật nhiều nhưng không sử dụng được bao nhiêu. Cái đó là cái hiện tượng muốn cái mình không cần. Không có tập trung, không có ưu tiên, không có biết được cái gì thiết yếu trong cái sinh hoạt hàng ngày. Thì cái đó là nó bao gồm cả hai cái hiện tượng: không cần cái mình muốn và muốn cái mình không cần. Bởi vì cho nên ở đây đáp án của chúng tôi là câu D. Cả ba câu trên đều đúng. Cả ba câu trên đều nói lên cái hai cái hiện tượng trong đời sống của chúng ta. Xin chúc mừng quý vị hôm nay chúng ta đều đạt điểm cả. Và bây giờ thì xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại với cái phần điều họp. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa tu, kính xin Thượng Tọa Thiền Sư. Bạch Thượng Tọa Thiền Sư, bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta còn có 5 ngày nữa là hết năm 2011. Xin được dành thì giờ trong phần tin tức để chuyển sang một điều là chúng ta nhìn lại những gì đáng nhớ ở trong năm qua. Có lẽ là ngày hôm nay đặc biệt là để xin cung thỉnh Chư Tăng, trước nhất là Thượng Tọa Thiền Sư. Nếu năm 2011 có 12 tháng trôi qua, mình nhìn lại những cái Phật sự cũng giống như là những cái việc mà mình đã thấy, đã biết, đã làm ở trong thời gian qua, cái gì mà để lại cái ấn tượng sâu sắc trong lòng, cái gì mà đáng nhớ nhất, thì xin Thượng Tọa Thiền Sư Hoàng Hiền cho biết trước, và sau đó kính cung thỉnh Chư Tăng. Trước nhất xin thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư.
Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thời gian trôi qua rất là nhanh. Chúng ta sắp kết thúc một năm, chỉ còn có 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm 2012. Rum Phật Pháp Bodh Dhamma đã sinh hoạt một cách đều đặn thật là đáng vui. Nhưng trong cái dịp cuối năm thì mỗi một vị giảng sư chúng ta nhìn lại và có cái điều gì đáng nhớ nhất ở trong cái vai trò giảng sư của mình đối với Rum Phật Pháp Bodh Dhamma. Thì chúng tôi xin nói trước về cái ấn tượng của chúng tôi ở trong năm vừa qua đối với cái việc sinh hoạt của Rum Bodh Dhamma, Rum Phật Pháp. cái ấn tượng mà tích cực thì chắc có lẽ là chúng tôi không có nói. Và nếu mà chúng tôi nói là quý vị cũng biết là chúng tôi nói những cái gì rồi, nói những cái gì tốt đẹp, những cái gì hanh thông v.v. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái ấn tượng ở đây đó, là một cái ấn tượng có tính tiêu cực một chút. Ở trong room, sinh hoạt trong room Phật Pháp của Thầy Thầm Má, chúng tôi có ba điều mà gần như là cái ấn tượng mà nó ám ảnh chúng tôi. Khi mà chúng tôi nói ra đây thì cũng xin thưa với Chư Tăng đó, nhất là Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi lời thật, chúng tôi nói thật. Chứ khi mà nói ra rồi đó thì các vị cũng biết là chúng tôi vẫn thiết tha gắn bó với rung Phật Pháp Phú Thế Thâm Má. Nhưng mà vì Thượng Tọa yêu cầu nói lên thì chúng tôi nói một cái điều này. Khi mà sinh hoạt trong rung Phật Pháp, không biết rung khác là sao, nhưng mà rung Phật Pháp thì cái điều thứ nhất là làm ấn tượng và khiến cho chúng tôi nó bị mất đà, đó là cái thời gian. Cứ hễ vài tháng thì chúng tôi nghe đổi giờ, có khi 8 giờ tối, có khi 8:30 tối, hay 8 giờ đến 10 giờ. Chúng tôi đang quen cái múi giờ đó, nghỉ ngơi vậy nè, cái đổi qua 8:30 đến 10:30. Lúc bây giờ đang trong lúc mà chúng tôi sinh hoạt thì chúng tôi phải nói là chúng tôi buồn ngủ vô cùng. Mà khi chúng tôi quen rồi đó thì 6 tháng sau lại, vài tháng sau lại đổi cái giờ cũ. Thì lúc bây giờ đến cái giờ đó chúng tôi thức trào tráo, chúng tôi không còn ngủ được. Cho nên lúc nào chúng tôi cũng phải canh chừng để cho thích nghi với cái thời gian. Đó là cái điểm thứ nhất, cái ấn tượng thứ nhất của chúng tôi khi mà chúng tôi đến sinh hoạt trong rung Phật Pháp Phú Thế Thâm Má. Cái ấn tượng thứ hai, hay nói cách khác tức là cái nỗi ám ảnh thứ hai của chúng tôi đó, là khi mà vào rung Phật Pháp, và chúng ta biết rung Phật Pháp chúng ta sinh hoạt rất là phong phú, nhưng mà chính vì chỗ sinh hoạt phong phú đó, nó đòi hỏi là trong rung Phật Pháp phải có nhiều vị ẩn sư trong một ngày. Ngày nào chúng tôi đi vào rung, chúng tôi cũng điểm danh cả, chúng tôi điểm danh các vị ẩn sư. Mà hễ khi nào mà điểm danh các vị ẩn sư ngoài cái vị giảng sư chính, ngoài cái vị giảng sư điều hợp, thì ít nhất 3 câu hay 4 câu thảo luận thì phải có 4 vị giảng sư nữa. Và hôm nào khi mà điểm danh ở trong room đó mà thấy có từ 6-7 vị giảng sư, thì lúc đó chúng tôi thường nói với ban điều hành là hôm nay chúng tôi đã yên tâm nhắm mắt. Yên tâm nhắm mắt có nghĩa là hãy chúng tôi mệt thì chúng tôi có thể đi nghỉ được rồi, chúng tôi yên tâm rồi. Còn nếu mà hôm nào mà chỉ có 2-3 vị giảng sư trong room đó, thì lúc đó chúng tôi báo cho biết là hôm nay tôi không có yên tâm nhắm mắt. Tưởng chừng như là mình sắp chết vậy đó. Đây là cái điều thứ hai mà chúng tôi thường gặp phải, cái tâm hồi hộp lắm thưa quý vị. Cái hồi hộp thứ ba đó là nó khiến cho chúng tôi có một cái nỗi ám ảnh. Quý vị có biết thường thường ở trong room Thượng Tọa Giác Đẳng là một vị có cái biệt tài là Thượng Tọa soạn bài và soạn câu thảo luận, soạn danh và soạn chính xác. Mà hễ hôm nào mà thượng tọa, thời gian nào mà thượng tọa Gia Đẳng vắng mặt á, là cái thời gian đó chúng tôi rất là phiền toái. Là bởi vì hễ khi nào có điện thoại đến với chúng tôi thôi, là chúng tôi biết là cái trách nhiệm của chúng tôi là phải soạn câu thảo luận. Mà khổ nỗi khi mà mời mình soạn câu thảo luận nhưng mà bài vở chưa có đưa lên, chưa có gửi qua, chúng tôi đâu có biết gì đâu mà chúng tôi soạn. Lúc đó chúng tôi phải hối như là như là mình hối nấu cơm vậy đó. Bởi vì nếu mà bài chưa đưa kịp, chúng tôi soạn câu thảo luận không kịp, thì cái vị khác mà điều hợp, không phải là thượng tọa Giác Đẳng điều hợp mà vị khác điều hợp rồi sẽ không có câu, thì như vậy sẽ làm cho lúng túng. Đây là ba cái nỗi ám ảnh cuộc đời của chúng tôi ở trong rung Phật Pháp của Thích Thầm Má. Chúng tôi xin nói lên một vài điều trong cái dịp cuối năm này. Bây giờ thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại.
Sao thì cái trường nhà thì tôi sự cũng may là thì tôi nói ám ảnh là cuối năm, chứ nói đầu năm mà nói như vậy thì chắc là không khá. Nhưng mà thì tôi siêu có một điều, những điều khác thì cũng xin thưa, nhưng mà có một điều là về vấn đề giờ giấc thay đổi đó, thì thực sự là hầu như đó là một điều bất khả kháng, là tại vì không phải chúng ta muốn thay đổi, mà tại vì ở Bắc Bán Cầu, ở gần Bắc, những cái quốc gia Bắc, gần Bắc Bán Cầu như Mỹ đó, thì cái giờ giấc họ thay đổi chứ không phải mình thay đổi. Và nếu mà giữ giờ cũ hoài đó, mình thiêu tội tự siêu thì chúng ta phải thức rất là khuya. Do vậy mùa đông thì chúng ta phải khỏi hiệp, nghĩa là ở bên Mỹ chịu khó thức sớm một chút, thức sớm nửa tiếng, và ở Việt Nam thì đi ngủ trễ nửa tiếng. Thực sự vấn đề nó rất là lộn xộn. Vấn đề là đó, vấn đề thay đổi giờ rất là lộn xộn. Nhưng mà làm gì làm đi nữa thì cũng rất là hoan hỷ. Một điều là Thầy Tự Siêu và Chư Tăng đã đặc biệt rất là dành nhiều thỉnh tình, nhiều đạo tình cho quý Phật tử. Đôi khi quý ngài vào trong room á, chỉ trả lời một câu thôi mà các ngài vậy cũng thức khuya, nhưng mà các ngài vẫn làm. Điều đó là điều rất là cảm kích. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng năm nay 2011 có gì được Đại Đức Pháp Đăng nhớ và Đại Đức Pháp Đăng cảm thấy rằng nó còn lưu lại trong lòng nhiều điểm cần phải nghĩ khi mà năm 2011 đi qua, cái tính Đại Đức Pháp Đăng. Thứ gì hình như là Đại Đức Pháp Đăng không nghe được, không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng nghe được thì Đại Đức Pháp Đăng cho biết. Đại Đức Pháp Đăng không nghe được, chúng ta xin để thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Để Đại Đức Pháp Tính trong vài giây phút còn lại của chương trình sinh hoạt hôm nay, Đại Đức Pháp Đăng, Pháp Tính có thể cho biết cái cảm nhận của Đại Đức Pháp Tính là năm 2011 vừa đi qua đó. Cái gì là cái đáng nhớ, xin đề đi Pháp Tính.
Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lại Chư Tôn Đức Tăng, kính đảnh lại Sư Phụ và cùng Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tăng. Chào đại chúng. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ hay không? Dạ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Trong năm 2011 vừa rồi đó thì hầu như con thấy con thấy như là cái đối với cái sự thuyết giảng của Chư Tăng được trôi chảy hơn. Trong những mới vừa vào trong sinh hoạt đó thì thấy hình như là bị trục trặc, giảng sư cũng nhiều mà đường nét cũng rất là nhiều. Còn năm nay đó thì con thấy đa phần là cái những cái bài giảng Chư Tăng thuyết giảng trôi chảy nhờ cái phần nét đó, nó mạnh, nó không có bị trục trặc. Chứ nhớ lại trước kia đó, biết bao nhiêu lần con ngồi con giảng, nhưng mà khi đó nét nó rớt hồi nào, lúc đó con ngồi con giảng một mình, mà đến chừng khi mà con quay trở vào room thì con lại thấy ủa sao nãy giờ mình giảng mà những người ta nó xa thú cái vị khác không ạ. Thành ra trong những cái lần đó thì phải nói là con rất là buồn, rất là buồn, và hình như là cũng có vài vị bị như vậy nữa. Nhưng mà cái nhìn chung lại thì thấy năm nay thì Phật tử khi mà người ta đến, người ta nghe pháp là nó thường, là nó thường hơn. Còn mấy năm trước thì thỉnh thoảng có ngày thì rất là đông, nhưng mà có ngày thì rất là vắng. Và cái đối với chị Tăng thì cũng con thấy theo cái nhìn của con thấy rất là suôn sẻ, mọi việc nó tiến triển một cách rất là êm đềm. Thì do con thấy như vậy mà con cũng thấy làm cái niềm vui rung Phật Phật Bức Tha Thầm Má được duy trì bằng một cái cách tốt đẹp. Vì vậy con rất là mừng. Đó là những cái ý con thấy trong những cái thời gian vừa rồi. Con xin chia sẻ với đại chúng. Bây giờ con thấy thời gian đã hết rồi, con tỉnh được tỏ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Sao thú, kính chuyện được các tính. Bậc Chí Công Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đã hết giờ. Ngày mai này chúng ta sẽ tiếp tục để có một số ghi nhận về những gì xảy ra trong năm 2011. Đặc biệt là 3 ngày sau cùng của năm nay thì chúng tôi xin lập một bản tổng kết một số những sự kiện xảy ra liên quan đến Phật giáo toàn cầu trong năm nay. Bây giờ thì Bạch Chi Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử chương trình sinh hoạt đến đây được hoàn mãn. Kính tri ân và đảnh lễ Thư Tập Tự Siêu cùng Chi Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật Tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thưa lần thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính dân cho Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật Pháp và ước cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sư ngôn viên để em trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ tổng chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Do nhờ thượng phẩm bao tồn mạng cánh
nghiệp tâm từ khẩu ý thân hóa thành bốn quả thi nhân Pháp Su Mang Ca Lang Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Sa Pa Bu Ta Lu Pa Ve Na So Ti On Tu Ni Ron Ta Rang Ho Tu Sa Pa Su Mang Ca Lang Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Sa Pa Tha Ma Lu Pa Ve Na So Ti On Tu Ni Ron Ta Rang Ho Tu Sa Pa Su Mang Ca Lang Ca Khan Tu Sa Pa Di Va Ta Thank you.